陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay gặp nhau trong cuối tuần theo lịch thường thì tối thứ tư và tối thứ bảy giờ Việt Nam, chúng ta gặp nhau trong chia sẻ hai chủ đề. Một chủ đề là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng, và một chủ đề là Tại Gia Lục Yếu Hoa Tộc. Ngày hôm nay chúng ta sang Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Thì chúng ta là người tu tịnh độ thì chúng ta cần học, tại vì học đi học lại, học nhiều lần thì thâm nhập, thì khi đó mình mới có đầy đủ gọi là tín nguyện. Hòa thượng nói là để mà quý vị có tín có nguyện thì quý vị phải đọc bộ kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, có thể là 3.000 lần, nghe bộ giảng hay là đọc bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ là bộ chúng ta đang học đây, phải là 30 lần. Thì như vậy thì chúng ta mỗi lần giảng như vậy nghe rất kỹ, coi như một lần giảng, một lần nghe giảng coi như là chúng ta đã được đọc qua được mấy lần. Cho nên là nếu mình nghe được thì mình vun bồi tu lương, bởi vì Phật pháp quan trọng là phải trường thời huân tu, không thể một chút về hình thức bên ngoài hay là một chút tu vài bữa rồi có thể nghỉ được, mà phải lâu dài. Thì nhân nhớ trong câu chuyện, như trong Báo Ứng Hiện Đời có một câu chuyện, có một bà cụ đó cũng thọ giới Bồ Tát, ăn chay suốt 30 năm. Nhưng mà cuối đời sau khi chết thì bà ấy không sanh vào cảnh giới lành mà đọa vào làm heo. Đó là qua một vị nhân ba thiết, tức là một vị tu theo mật tông có thần thông. Thì các con của bà sau khi làm tụng cầu siêu tới nhờ coi hỏi vị ấy sanh vào đường nào, thì ông thấy là mẹ của mấy người đó sanh vào loài súc sanh, tức là heo, ở một cái ngôi làng đó. Tại sao như vậy? Thì ông ta mới đọc thấy cũng không tin lắm, tại vì tại sao lại cứ có thể như vậy. Nhưng mà sau khi hỏi lại thì mấy đứa con, đặc biệt đứa con dâu, nói là trước khi 3 ngày bà ấy ra đi thì khi lần chăm sóc cuối cùng á, thì bà ấy nói hãy đem giết con heo đó đi đó, tức là trong tâm bà khởi lên cái ý niệm đó. Cho nên theo cái ý niệm đó và ôm ấp ý niệm đó là bà luân hồi. Tại sao vậy? Tại vì bà vẫn còn một nguyện vọng là mong cái đứa cháu của mình, một đứa con, đứa cháu của mình, đứa cháu của mình nó được tổ chức một lễ cưới linh đình. Cho nên là bảo hay giết con heo đó để mà làm đồ cúng. Cho nên việc tu hành của bà chỉ là hình thức. Quý vị thấy, tu hành thọ tụng Bồ Tát giới bao nhiêu năm, 30 năm ăn chay, 30 năm niệm Phật, nhưng mà không sửa đổi tâm tánh, vẫn không có tâm từ bi, vẫn là tâm sát hại chúng sanh và vẫn chưa phải là người giữ giới. Cho nên người không giữ giới đến lúc lâm chung thì tâm thần bất loạn, khi bấn loạn rồi thì đọa vào luân hồi. Cho nên là gì, việc giữ giới cũng quan trọng. Dù mình không có niệm Phật được nhất tâm, nhưng mà mình giữ giới thì trước lúc lâm chung mình được tỉnh táo. Đó là gì? Một câu chuyện mà chúng ta thấy đường sanh tử luân hồi thông thường là vậy, đến lúc nghiệp cuối đời nó khởi lên như vậy, cũng không ai ngờ được, đúng không quý vị? Đâu có ai ngờ được như thế. Cho nên mình nếu có hạnh ác, mình có tâm rằng ghét người nào, mình còn vướng bận gì, thì nghiệp đó nó sẽ cản cho chúng ta đến lúc lâm chung không nhớ để mà niệm Phật được, mà khởi lên những cái đó. Cho nên người tu hành là phải như thế nào? Phải buông buông cả thế gian và xuất thế gian, tất cả mọi việc chúng ta cũng làm, nhưng mà làm xong thôi, không để trong tâm, việc đến thì làm, hết việc thì thôi, chứ không nên để vướng bận, có lo lắng, có phiền não, thì đó là nguyên nhân của đọa lạc sanh tử luân hồi. Đó là chúng ta cũng biết rất rõ ràng rồi, đúng không quý vị? Cho nên những người mà thành tựu là những người thế nào mà buông được, niệm Phật có bản sanh hay không là do mình buông được. Buông được thì bản sanh, có tính có nguyện đó, thì mình sẽ buông được, đúng không? Mà mình tính nguyện chưa đủ nên mình buông không nổi. Chúng ta học để chúng ta hy vọng là mỗi lần nghe, nghe một lần không được, nghe 10 lần, 10 lần không được, 100 lần, 1.000 lần nói chữ buông, thậm chí 10.000 lần nói chữ buông, buông xuống, và cuối cùng chúng ta cũng buông xuống được. À, tức là nghe hoài thì sẽ có tác dụng, đó là hung tu. Tức là mình phải thường xuyên tưới tẩm để cây bồ đề, cái giác ngộ của mình nó lên. Bây giờ chúng ta vào phần kinh văn, mời quý vị theo dõi trên màn hình. À, bữa nay bài 103 chúng ta đang ở 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn, tức là của Đức Phật, thì ở danh hiệu thứ 10 là Phật Thế Tôn, thập Phật Thế Tôn. Quý vị rồi, chúng ta học là từ Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì đây là danh hiệu thứ 10 là Phật Thế Tôn. Thành thật luận đẳng khai vi lưỡng hiệu, tức là luận thành thật. Đây là một trong hai bộ luận của tiểu thừa nổi tiếng tại Trung Hoa. Một là thành thật tông, người ta căn cứ vào thành thật luận này. Và luận thứ hai là luận câu xá tông. Luận thứ câu xá thì được tông, cái tông của tiểu thừa thứ hai là câu xá tông, người ta căn cứ vào. Thì trong đó luận thành thật thì khai ra, rất là chia ra Phật Thế Tôn thành là hai hiệu, một hiệu là Phật riêng, rồi Thế Tôn riêng. Dĩ Phật vi đệ cửu hiệu, Thế Tôn vi đệ thập hiệu. Dùng Phật làm danh hiệu thứ 9 và Thế Tôn làm đức hiệu thứ 10. Một đức hiệu thứ 9 và đức hiệu thứ 10 như vậy chia ra. Kim y Niết Bàn kinh, ở đây kia căn cứ theo kinh Niết Bàn, kinh Đạo Bát Niết Bàn. Hợp Phật Thế Tôn vi đệ thập hiệu, hệ kết hợp lại Phật Thế Tôn lại thành một hiệu, và hiệu đó là hiệu thứ 10. Như vậy ở đây là căn cứ theo kinh Đại Bát Niết Bàn. Tất nhiên luận cho cái kinh thì tất nhiên kinh phải là chủng, đúng không ạ? Chúng ta học Phật pháp quan trọng nhất là chúng ta phải căn cứ đâu là chủng, đâu là không chủng. Thông thường thì trong Tam Tạng kinh luận luận thì bây giờ ai cũng biết kinh là do Phật thuyết, đúng không? Luận á, là do thường là do Bồ Tát đó. Thì cho nên là mình căn thông thường mình sẽ căn cứ lấy kinh làm chủ, luận là thứ hai thôi. Bây giờ giống như chúng ta học giảng kinh thuyết pháp, chúng ta nghe pháp bất cứ pháp nào mà chúng ta nghe, cho dù người nào giảng mà nếu không thấy giống với kinh thì mình cũng không nghe. Tại vì sao? Mình phải lấy kinh làm chủ, gọi là y pháp bất y nhân. Thời nay nhiều khi mình tôn sư một vị nào đó quá rồi, cuối cùng mình tôn sùng quá, cho nên mình lấy lời đó của vị đó làm như là kinh luôn, trong khi đó nếu đời đó trái với kinh thì không. Và kinh thì thật ra là mình nói cũng có kinh này trái kinh kia, vì tông chỉ của mỗi tông phái khác nhau. Nên người mới học rất khó đó, tức là người mới học đầu tiên cũng vẫn căn cứ kinh, nhưng mà rõ ràng kinh này với kinh kia không biết kinh nào, thì chúng ta nên căn cứ kinh của tông phái mà chúng ta tu học. Tại vì sao? Mỗi bộ kinh thì đưa ra mỗi cách thức khác nhau, mỗi cái trường hợp khác nhau, cho nên đó là chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta cố gắng. Đấy là Thiền Trang đưa ra những điều mà chúng ta cũng cần nên biết. Và đấy thì kinh chúng ta nên y cứ. Ví dụ như Thiền Trang sẵn là trả lời đưa ra một vấn đề Tại vì lúc trước thì cũng có người hỏi, mình thiên nhân quên mất rồi, không tìm ra, không có thời gian tìm ra để trả lời cho người đó. Và cũng có nhiều người hỏi khác, ở lần giảng thứ nhất cũng có người hỏi rồi. Đó là câu chuyện vua A Xà Thế sau khi phạm tội ngũ nghịch giết cha thì được vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Thì chi tiết này thì căn cứ thì Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc ở trong những bộ giảng cũ, chứ không có nhắc ở trong những bộ giảng mới. Quý vị coi nghe những bộ mà Hòa Thượng giảng từ hình như năm 2000 trở về trước thì có, còn những bộ chi tiết sau này thì không có. Có thể là Hòa Thượng có nói được, nhưng mà chúng ta tại vì không có nghe, không nghe. Thì về chi tiết đó thì Hòa Thượng nói là trong Vương Kinh A Xà Thế. Thì Thiện Trang lúc đầu thì cũng coi không kỹ Vương Kinh A Xà Thế, nhưng sau này coi cái bản gốc, bản dịch, không phải bản dịch mà bản chữ Hán, thì thật thật sự đúng là không có chi tiết đó. Như một người như cư sĩ Nguyễn Minh Tiến thắc mắc trong những cái quyển sách của cư sĩ Nguyễn Minh Tiến, thì Thiện Trang mới tìm coi, thì tìm hiểu thì thấy có trong một bộ luận khác của một một vị pháp sư thời nhà Minh hay là thời nhà nhà Tống, thời nhà Tống thì phải, chính xác hơn là thời nhà Tống, thì có nói đến chi tiết đó. Và có lẽ là Hòa Thượng đã căn cứ theo chi tiết đó để Hòa Thượng nói và Hòa Thượng giảng. Tuy nhiên thực tế là chắc trong kinh kia thì không có. Thế thì Thiện Trang tìm ra trong bộ kinh khác, và tìm trong một bộ kinh khác nữa thì có chi tiết nói về vua A Xà Thế sau khi chết thì đi về đâu. Thì trong bộ kinh đó là kinh một bộ kinh là Văn Thù gì đó, thì em quên mất, hôm bữa không kịp lưu lại để trong máy mà bữa nay không biết, quên mở. Còn một bộ kinh khác là bộ kinh là A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch, tức là A Xà Thế Vương, tức là vua A Xà Thế mà hỏi về cái tội ngũ nghịch đó, giết cha với mẹ, nghe nói là đọa địa ngục, vậy chắc chắn hay không? Thì qua câu chuyện đó thì trong kinh đó nói là sau Đức Phật nói, Đức Phật quyền ký là vua A Xà Thế đó, là sau khi chết đã, thì ông ta đọa địa ngục. Địa ngục tên là Phách Cúc Cúc, trong một chữ cúc của hoa cúc á. Phách là cái nó gọi là đập đó, tức là nếu mà dịch theo đúng nghĩa đó, theo trực dịch đó, Phách Cúc là bị đập, người bị đập giống như là cái trái bóng vậy đó, cúc là trái bóng, giống như đem cái trái banh đó, quý vị đập 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 vậy đó. Thì Đức Phật nói trong câu là ông ta đọa vào địa ngục Phách Cúc. Còn nếu mà dịch ý thì Phách Cúc là một cái hình phạt thời xưa, hình như là ở tại Trung Hoa có cái hình phạt đó, giống như là bị kẹp tay đó, mà không biết có phải như vậy không, tại vì mình không có thấy chú thích trong đâu. Thì sau đó thì ông đó sau khi chết mới đọa địa ngục xong thì mới ra khỏi địa ngục. Ra khỏi địa ngục thì được sanh lên làm trời Tứ Thiên Vương. Khi thọ mạng ở trời Tứ Thiên Vương hết thì sanh lên trời Đao Lợi. Khi thọ mạng trời Đao Lợi hết lại sanh lên trời Dạ Ma. Và cái thế sanh lên tới tầng trời thứ sáu Tha Hóa Tự Tại. Sau khi hết thọ mạng trời Tha Hóa Tự Tại lại sanh trở lại xuống trời thứ năm, tức là đi lên từ 1 tới 6, 6 xuống lại thứ năm, năm xuống lại 4, 4 xuống lại 3 Dạ Ma, rồi xuống lại trời Đao Lợi và trời Tứ Thiên Vương. Cuối cùng thì ông ta sanh xuống nhân gian. Đức Phật nói nếu như thế trải qua 20 kiếp ông ấy không đọa vào ba đường ác, cuối cùng xuất gia trong cái thời Đức Phật gì đó, và chứng quả được gọi là quả Bích Chi Phật, hiệu là của ông ấy là Vô Uế. Thì đó là bộ kinh. Như vậy chúng ta căn cứ vào đó thì Thiện Trang nghĩ là về sau Hòa Thượng không nhắc tới chi tiết đó, Hòa Thượng chắc có đính chính. Có đính chính nhưng mà trong những bộ giảng đặc biệt có lúc đó Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm, cho nên là có thể Hòa Thượng sẽ đính chính trong đó, nhưng mà tại vì chúng ta không có nghe cái phần đó cho nên chúng ta chưa tìm thấy, chứ Hòa Thượng không nhắc nữa. Cho nên những chi tiết đấy chúng ta phải gọi là y pháp bất y nhân, có khi hòa thượng nói nhầm chẳng hạn, hay là hòa thượng căn cứ một bộ luận nào đó luận kia hòa thượng nói ra, cho nên là chúng ta vẫn phải theo y theo kinh. Do chúng ta mặc dù học pháp hòa thượng nhưng chúng ta phải y theo kinh thì chi tiết đấy. Cho nên quý vị thấy hiện trạng vì tra cứu không ra cho nên hiện trạng không dám dẫn câu chuyện này, và hôm nay thì hiện trạng đã tra cứu ra rồi, tra cứu rất nhiều cho nên cuối cùng tra cứu ra. Thì hôm bữa có ai hỏi đó thì ta xin trả lời lại là như vậy, như vậy đó chi tiết. Và chữ vô ế, xin giải thích, nếu mà nói về chữ vô ế có là danh hiệu của Đức Bích Chi Phật là Vua A Xà Thế đó, thì như vậy vô ế có nghĩa là không có vô ế, tức là được sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng được, nó còn giải thích như thế. Nhưng mà rõ ràng đây là một chi tiết chúng ta cũng cần nên lưu ý. Thiền Giang xin thông tin như vậy để quý vị biết thêm. Và bây giờ chúng ta vào và trở lại kinh văn. Như vậy ở đây là Phật Thế Tôn. Đó. Tiếp theo Phật giả giác giả, chữ Phật tức là Phật là bậc giác ngộ, tự giác giác tha giữ giác mãn, tam giác viên mãn cố xưng vi Phật, tức là gì? Là đầy đủ viên mãn, chữ mãn là tròn đầy, tròn đầy ba điều, tức là một là tự giác, tự mình giác ngộ, hai là giác tha là giác ngộ cho người khác, ba là giác đã viên mãn rồi, và ba thì gọi là ba điều giác này viên mãn và tròn đầy rồi thì nên gọi là Phật. Đó là chúng ta quá quen với cách này đúng không ạ? Danh hiệu Phật chúng ta quen rồi, trong luận thành Phật vân vân, tách làm hai hiệu, dùng Phật làm hiệu thứ chín, Thế Tôn là hiệu thứ 10. Ở đây căn cứ vào kinh Niết Bàn hợp Phật Thế Tôn thành hiệu thứ 10. Phật là giác hay là Phật là bậc giác ngộ, tự giác giác tha giác mãn viên mãn ba giác ấy nên được xưng là Phật. Phật và giác, hay là ở đây nếu mà tại vì cứ một giác thôi thì mình dịch như thế, còn không là Phật là bậc giác ngộ. Hữu hiệp tán viết thêm nữa trong sách hợp tán ghi, trong sách hợp tán ghi, Phật giả danh giác, ký tự giác ngộ, phục năng giác tha, tức là Phật là gì? Phật đó là bậc giác ngộ, đã tự mình giác ngộ lại có thể giúp người khác giác ngộ. Đó. Phật hay đó, tức là tự mình giác ngộ và giúp người khác giác ngộ. Chúng ta chưa có đạt năng lực như Phật nhưng mà chúng ta cũng biết chút Phật pháp đúng không ạ? Chúng ta cũng tự mình có thể giác ngộ một chút xíu rồi, chúng ta thế nào cũng đem sự giác ngộ này giới thiệu cho người khác, gọi là Phật pháp chuyển mình mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển khổ đau thành an vui đó, chuyển mê thành ngộ. Thì chúng ta cũng không có đầy đủ bốn điều đó nhưng ít nhất chúng ta cũng có một phần, có một phần rồi thì mình giúp cho người khác một phần, đó là tự giác giác tha. Và nếu mà làm việc đó khi mà tự giác đó viên mãn tức là mình đã thành Phật đó. Giác tha cũng viên mãn cho nên mình thành Phật đó, cho nên là ba điều giác này tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn thì thành Phật đấy. Là chúng ta cũng rất là hiểu rõ ràng được điều này đúng không ạ? Đấy là chúng ta cũng cũng nghe được. Tiếp tục, thí như hữu nhân giác tri hữu tặc, tặc vô năng vi. Thí dụ như có người biết rằng, cái giác là biết, biết giác biết là phát hiện ra, hay là cái này là giác biết, có người giác biết, giác biết tại vì cái tri nữa, giác biết có giặc, cái tặc này là giặc nhưng mà phải nói là dịch ở đây là có cái kẻ trộm, có người biết có kẻ trộm nên cái kẻ trộm đó không thể ra tay được, vô năng vi, vi là hành động, không thể ra tay được. Có nghĩa là gì? Nếu như mà quý vị biết là có kẻ trộm đúng không? Ví dụ như trong cái khu vực đó chúng ta biết trong cái xóm này ai là người trộm vào trong cái khu nhà trọ này, đúng không? Mình biết là thằng đó nó là trộm rồi, thì sao? Cái thằng đó chắc chắn nó không ra tay để ăn trộm được. Vì sao? Vì nó biết là nếu mà ở trong trong khu đó mất trộm thì ai cũng sẽ nghĩ nó hết biết rồi. Cho nên là gì, mình có chuyện gì giống như mình biết rõ là đối thủ đó là kẻ đó rồi, là đang trộm rồi, cho nên mất là ai cũng nghi ngờ, cho nên trời đó là nó không dám ăn trộm. Không chỉ không dám ăn trộm mà hòa thượng nói là kẻ trộm đó nó còn phải bảo vệ nữa. Tại vì sao? Lỡ có mất trộm ai cũng nghi cho nó, cho nên là thằng đó phải bảo vệ, kẻ đó phải bảo vệ nữa, đúng không? Cho nên là gì, nếu mình biết mình giác ngộ rồi đó thì gì, mình giác ngộ rồi thì rất dễ dàng, tự nhiên mình có phải bảo vệ được mình và bảo vệ cho người khác được. Cho nên đó là gì, giá trị của sự giác ngộ. Chúng ta giác được một phần thì được hiệu quả lợi ích một phần, giác được 10 phần thì hiệu quả lợi ích được 10 phần. Quý vị có cảm nhận vậy không? Tu hành lâu rồi có thấy cuộc đời nó thay đổi không? Mình tự nhiên nó sống ở giữa cuộc đời bớt bớt những phiền não, nhẹ nhàng xuống nhiều không? Và tự nhiên thấy cuộc đời nó thay đổi. Quý vị thấy nhiều khi thử thách một chút đó, giống như nhiều khi có người lo lắng, thật ra thì căn nói cái tu đi là mọi chuyện giải quyết hết đó, giống như có cô đó, cô lo suốt ngày cái bị nợ nặng nhưng mà cuối cùng cũng bác đất được, nó hết nợ. Đó là gì, mình tu có phước báo chuyển được đó, nên là cái ráng tu tu hành là chuyển, chứ còn không thì quý vị mà ngồi đó mà thành lo không được. Trong vòng nhân quả mình không có phước là không vượt lên được, cho nên nếu khi có phước rồi á, quý vị làm việc gì cũng sanh ra, đó là duyên thôi. Hòa thượng nói là đó là duyên, duyên để sanh ra tiền, đúng không? Chúng ta thiếu tiền là tại vì chúng ta thiếu phước. Bây giờ quý vị có làm việc tự nhiên nó sẽ có tiền tới, bất cứ làm gì, quý vị ở nhà quý vị buôn bán online cũng có tiền, quý vị đi làm cũng có tiền, bao nhiêu được cũng có tiền. Còn nếu như quý vị đã không có tiền rồi, trong mạng thiếu nghèo mà quý vị không biết bố thí, mà quý vị cứ lo đi làm thì quý vị có làm gì, quảng cáo chạy bao nhiêu cách cũng không có tiền. Nên là đó là gì, mình tin sâu nhân quả, thì tin sâu nhân quả vậy thì tâm mình mới an, mình vẫn làm, mình vẫn cố gắng, mình vẫn ráng, nhưng mà mình phải tu. Còn có những người đồng tu đó lâu rồi họ tu nhưng mà họ bị thoái chuyển. Vì sao thoái chuyển? Vì họ không tin thật sự nhân quả, thấy công việc nhiều tới mà bắt đầu lo tranh thủ làm, đi làm cho nhiều, ôi lên chức rồi làm nhiều, tu ít lại. Nhưng họ không biết là tu ít lại thì sao, cái trí mình nó giảm, cái phước mình nó giảm, mình đang lấy tiền nhiều, thật ra lấy tiền nó lấy tiền trong mạng mình chứ đâu, lấy trước thôi rồi sau này nó hay hụt thôi. Cho nên là vẫn là tin sâu nhân quả là điều khó làm, không mấy ai làm được, thật sự là vậy. Người tin sâu nhân quả ít lắm, thật sự học Phật pháp lâu rồi nhưng mà trước bây giờ thấy tiền nhiều quá đó đó, vân 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 vân, tới mình thấy ôi tiền nhiều quá mình phải làm tiếp, mình cái vụ này buôn bán này nó đang lời kiếm nhiều tiền hơn. Thật ra quý vị không kiếm nhiều tiền hơn thì tiền nó vẫn còn trong mạng đó thôi, trước sau thì nó cũng tới mà, nó có duyên là nó tới thôi. Còn mình lấy trước mà mình không có gieo nhân thì thật ra là mình xài trước trong mạng mình. Cho nên tin sâu nhân quả thật sự thì mới an bình giữa dòng đời được, còn không thì khổ hoài, khổ suốt năm này qua tháng nọ vẫn mê. Cho nên giác Phật là giác là vậy đó, giác ngộ phải giác được cái thế gian. Đối với sự vật sự việc ở thế gian nó vốn là vô thường, người ta tâm vô thường à, cho nên là gì, tâm mình vô thường, người cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường, chắc không có gì là bền chắc cả, nay đây mai đó. Không? Quý vị thấy người ta mượn, quý vị nghĩ đi, quý vị có tiền cho người ta mượn, người đó mượn chưa chắc đã trả, tiền nó rời khỏi tay quý vị rồi chưa chắc nó sẽ trở lại. Vì sao? Vì chắc gì người đó trả. Tại sao người đó không trả? Thì chắc chắn người đó uy tín, nhưng mà đến lúc họ thiếu tiền họ không lấy tiền đâu trả. Hoặc là gì, họ có gặp tai nạn, họ có gì đó, họ bệnh tật, họ qua đời, lấy tiền đó họ trả, rồi người khác cũng không trả, mình lúc đó đi đòi à? Không có. Nên là có gì rất nhiều vấn đề nha, mà đặt tiền đó trong ngân hàng cũng vậy, ngày nào nó bị hack tài khoản, bị gì đó sự cố rồi mất tiền cũng rất có thể. Nên là thế gian vô thường thật sự, chỉ có gì phước đức, nhưng mà phước đức mình có thì cho dù nó mất đi nó vẫn có tiếp tục, không mất mà, đúng không? Cho nên là gì, người tin tưởng phước báo tin, vận mạng Tin sau nhân quả là quan trọng, tin Phật là quan trọng. Phật nói chúng ta phải tin. À, nếu mà chúng ta không tin, chúng ta cứ thấy những cái gì trước mắt đó là những cái tầm nhìn hạn chế. À, giống như quý vị đi trên đường thấy ôi đường nó đẹp quá, cho nên cái ôi đường đẹp cứ phóng cái tốc độ nhanh lên, chạy cho nhanh, đó là chạy xe cho nhanh, hết ga hết số, đường nó đẹp. Nhưng mà Phật Bồ Tát biết là đoạn đường đó của con nó đang thuận thôi, chút xíu sau nó ổ gà, bây giờ con à, con chạy chậm chậm đi. Nhưng mà không tính, mình thấy đường đẹp mà mình cứ tin rằng con đường đẹp, phóng à bầm một hồi tới cái đoạn đường tới tiếp thắng không kịp, rồi xảy ra tai nạn. Cái là gì? Không tin được lời Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nói như vậy mình không tin. Cho nên là sự tin sâu đối với Phật pháp là một điều khó. Cho nên những người mà không có phước báo hoặc là phước báo ít ít dễ tu, phước báo ít vừa vừa thôi dễ tu, phước báo nhiều quá cũng đắm say trong phước báo không tu được, mà người khổ quá cũng không có tu được. Nên là vừa 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 đủ sống qua ngày, tiền không thiếu, mà thật ra trong mạng mình có là không thiếu, còn người không không có gì nữa là mình phải xem lại mình tu hành có thần hộ pháp giá trị mà, đúng không ạ? Cho nên đó là giác đó, quý vị phải giác được một chút xíu như vậy. Thêm nữa trong Hiệp Tán nói Phật là bậc giác ngộ, đã tự giác ngộ lại có thể giác người, giúp người khác giác ngộ. Giống như có người giác biết có kẻ trộm nên trộm không thể thực hiện được. Đó là chúng ta được tới hai đoạn, đến đoạn thứ ba. Hữu như Phật danh tri giả, thêm nữa Phật đó là bậc biết, biết này là hiểu biết, với là Phật biết tất cả. Như trí độ luận viết, như trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ nói: Phật Đà tầng ngôn tri giả, chữ Phật Đà tức là tiếng Ấn Độ, Phật Đà Gia, nhưng mà đôi khi qua người Trung Hoa người ta thích ngắn gọn thôi, Phật Đà thôi, hoặc là gọi Phật thôi cho ngắn, bỏ đi những chữ cuối. Tần ngôn tức là thời nhà Tần, Tần này là thời Diêu Tần chứ không phải là thời Tần Tử Hoàng, Diêu Tần hay là Giao Tần đó. Thì thời đó là tức là ngài Kumala Thập ở cái nước Tần, nước Diêu Tần đó, đời vua Diêu Tần. Thì thời Diêu Tần này thì là ngài Kumala Thập dịch là tri giả, tức là người biết, người bậc giác, bậc biết, bậc hiểu biết. Nếu mình chúng ta dịch là đúng nghĩa là vậy. Còn sau này á, thì ngài Huyền Trang á, ngài dịch kiểu khác, đúng không? Ngài Huyền Trang là tân dịch, nhưng mà còn đây cái cách gọi dịch này là cái kiểu dịch: tri quá khứ vị lai hiện tại chúng sanh số phi chúng sanh số. Rồi gì? Hữu thường vô thường đẳng nhất thiết chư pháp, bồ đề thọ hạ liễu liễu giác tri, cố danh vi Phật Đà. Thì ở đây nói Phật, Đức Phật á, Phật Đà tức Đức Phật thời nhà Tần gọi là dịch là bậc giác ngộ, bậc biết, bậc hiểu biết. Như vậy biết gì? Ở đây miêu tả ra là trong định luận đại trí độ nói là tri quá khứ, tức là biết về quá khứ nè, vị lai nè, biết về những điều mà chưa tới, vị lai là những điều gì chưa tới, là trong tương lai, tức là nói tương lai. Hiện tại tức là những gì xảy ra ở nơi khác, ở nơi này nơi khác, vì biết phương này phương khác, cõi nước này cõi nước kia Phật đều biết. Rồi chúng sanh số, số là số lượng của chúng sanh. Rồi phi chúng sanh số là số lượng của không phải chúng sanh. Quý vị thấy mình có biết được vậy không? Mình đâu có biết nổi, đúng không? Chúng sanh số bao nhiêu rồi làm sao biết được, mà phi chúng sanh số nữa, chúng không phải chúng sanh là bao nhiêu, rồi số đó bao nhiêu cũng biết, nhưng Phật biết luôn. Hữu thường vô thường, tức là cái nào là có thường, thường là cái gì mãi mãi, niết bàn cái hàng là thường đó, thường. Còn vô thường là gì? Vô thường là pháp nào vô thường, pháp nào biến đổi đó, đẳng rồi vân vân, nhất thiết chư pháp, tất cả các pháp đó. Cho nên là trong quý vị thấy đó là Đức Phật biết hết tất cả, Đức Phật biết nhưng mà Phật không có nói rõ cho chúng ta, đúng không ạ? Cho nên cái người mà đọc kinh A Hàm và kinh Tạng Nikaya đó, quý vị thấy có câu hỏi Đức Phật nói, nếu có người hỏi tới hỏi rằng là gì, này Đức Phật, tức là này Cù Đàm, Sa Môn Cù Đàm, ông thấy nói cho tôi biết rằng chúng sanh là vô biên hay hữu biên, thế giới là vô tận hay hữu tận, đó, vũ trụ đó, ý nó hỏi vũ trụ là vô tận hay hữu tận, thì Đức Phật thường là không trả lời. Đức Phật nói là giống như một người mà bị gì, bị mũi tên độc bắn trúng mà không lo nhổ chữa cái vết thương độc đó, lo nhổ ra cái mũi tên nó ra, lo chữa vết thương độc đi, mà lại đi hỏi rằng cái mũi tên này nó bắn từ đâu, hướng nào tới, bộ tộc đó là của ai, ai chế tạo này, đều đi lo, đi hỏi mấy cái điều đó, không đi tìm hiểu nguyên nhân mà không lo chữa vết thương thì cuối cùng chết mất. Thì cũng vậy đó, nếu mà ta nói về vô thế giới là thường hay vô thường, chúng sanh là vô biên hay hữu biên, thế giới là cùng tận hay vô cùng tận, là mà chúng sanh mà nghe những điều đó thì chắc là chúng sanh chết trước khi được ta nói xong. Đó là gì? Đức Phật nói đó không phải là cảnh giới của các con, cảnh giới các người không nghe được, tại vì tuổi thọ ngắn tạm ở nhân gian, không thể học được những điều đó. Đó là những trong kinh tiểu thừa thôi quý vị, nhưng mà trong kinh đại thừa như kinh Hoa Nghiêm vân vân, những bộ kinh lớn đại thừa, chúng ta vẫn biết là Đức Phật có trả lời. Nhưng mà Phật trả lời kiểu gì? Không phải nói vô biên hay hữu biên một cách bình thường được. Để hiểu được chúng sanh là vô tận hay vô số, hay là có cùng tận, thế giới là vô cùng hay không vô cùng, vân vân, những điều đó. Giống như bây giờ người ta khoa học, người ta nói vũ trụ là có cùng tận hay không đó, thì những điều đó vì sao phải cần có kiến thức rất là sâu xa, chứ không thể nói trả lời cho một đứa bé nhỏ có thể nói được. Quý vị hiểu không ạ? Giống như bây giờ quý vị mới học lớp một mầm non, hỏi làm sao, hỏi bây giờ 1 + 1 = 2 thôi thì biết vậy thôi, chứ học tiểu học biết mấy cái phép cộng vậy thôi, chứ đem cái số lớn quá nói giải thích. Là bây giờ nói giống như dùng chương trình lớp 11 giới hạn toán, nói với chúng nó giới hạn của n trên n cộng 1, kết quả n tiến tới vô cùng nó bằng bằng bao nhiêu, bằng 1 chẳng hạn. Nó không hiểu được, chúng sanh nó không hiểu được. Hồi xưa Thiện Trang dạy giới hạn á, dạy giới hạn lấy cái ví dụ đó, limit đó, của giới hạn n cộng 1 trên n, mà khi n tiến tới vô cùng rồi cuối cùng nó bằng 1 á, thằng Trang lấy một cách nói cho học sinh dễ hiểu. Thì anh nói bây giờ giống như giả sử thế này, bây giờ n không n cộng 1 lấy n cộng 3 đi cho nó dễ, cho nó xa xa chứ. Giả sử thầy là giáo viên mới ra trường, cho nên thầy là giáo viên có số kinh nghiệm 5 và 0, còn giáo viên thầy kia là giáo viên ra trường lâu rồi thì có trình độ kinh nghiệm là 3 năm, cho nên là thầy là n, còn thầy ấy là n cộng 3. Nói về kinh nghiệm thì bây giờ so sánh kinh nghiệm, các em thấy rõ ràng kinh nghiệm năm đầu tiên đó, thầy kém xa thầy đó hẳn rất nhiều đúng không, thua thấy 3 năm. Nhưng mà năm thứ hai á, là thầy là n cộng n, nó tiến lên một đơn vị nữa rồi, nó là 2, tỷ lệ bây giờ nó là 2, và trên kia là bao nhiêu, mới đầu là 1 3 đúng không, bây giờ là 2 4, thì nó còn một nửa thôi, 0,5, một mới đầu là 0,3, 0,3, 1/3 đó. Thì năm thứ ba thì gì, mình là được 3 năm rồi, 3 năm kinh nghiệm, còn người kia chỉ có là cộng 3 nữa là 6, là một nửa, n cộng 3 đúng không, là 6 đấy. Rồi cái thế mà nó càng ngày tăng lên á, thì kinh nghiệm của mình với kinh nghiệm của người kia nó gần như bằng nhau đó, số năm kinh nghiệm nó gần như bằng nhau đó. Thì mình nói cái giới hạn cũng vậy cho người ta, học sinh nó hiểu liền, đó là một cách để mình nói đó. Cũng vậy, để mà hiểu được cái đó rõ ràng các cần một cái kiến thức rất là sâu rộng, chứ không phải đơn giản. Cũng vậy, muốn hiểu thế giới này là vô cùng hay không không vô cùng, chúng sanh là vô biên hay là hữu biên, thì quý vị phải học trình độ cao một chút, gọi là tới phải lớp đại học tiến sĩ, đó là phải gì, Phật pháp đại thừa, phải nhất thừa viên giáo Hoa Nghiêm thì chúng ta mới hiểu được. Còn nếu không thì không thể nào hiểu được những kiến thức của Phật nói. Cho nên Phật nó lo mà giải thoát sinh tử, tức là Phật vẫn ưu tiên là hãy tu trước đi các con, lo mà tu đi. Cho nên chúng ta học ở đây chúng ta là học, nhưng mà bởi vì tu quan trọng, lo mình niệm Phật thoát sanh tử quan trọng. Còn học được bao nhiêu, học học được tốt này nào lên tốt đó, đúng không? Không học thì sao? Không học thì mình không biết, nhưng mà học biết được thêm thì càng tốt. Chứ còn gì, đời người ngắn ngủi, tuổi thọ nhân gian này ngắn quá, không có thời gian nhiều, cho nên là phải tranh thủ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn không là lỡ qua đời này rồi trôi mất tiêu, là kết cái duyên với Phật thì thôi, còn không biết sau này thế nào, còn đi sinh tử luân hồi tiếp tục thì tội lắm. Đó đó là Phật biết về những đây tất cả các pháp. Phật thì biết bồ đề thọ hạ, tức là dưới cây bồ đề, liễu liễu giác tri, à, tức là liễu liễu là biết tất cả, giác biết, nên gọi là Phật Đà, nên xưng là Phật Đà, nên xưng là Phật. Đấy, đây là nói tả trong luận Đại Trí Độ của ngài Long Thọ, ngài tả rất đơn giản về Phật. Thêm nữa, Phật là bậc hiểu biết, như trong luận Đại Trí Độ nói, Phật Đà thời Tần gọi là bậc hiểu biết, biết quá khứ, vị lai, hiện tại, số lượng chúng sanh, số lượng không phải chúng sanh, hữu thường, vô thường, vân vân, tất và tất cả các pháp. Dưới cây bồ đề sáng tỏ giác biết nên được gọi là Phật Đà. Đó, chúng ta hiểu như vậy. Nói đó lại, đó là kể sơ lược về Phật. Phật là giác ngộ như thế nào. Bây giờ mình tới đoạn tiếp theo. Hữu Phật nhất thiết trí huệ thành tựu cố. À, và ai thêm nữa, à, vì Đức Phật là gì, thành tựu tất cả trí huệ, nên quá khứ vị lai hiện tại tận bất tận, động bất động, nhất thiết thế gian, liễu liễu tất tri, cố danh vi Phật Đà. Có nghĩa là gì? Vì Đức Phật thành tựu tất cả trí huệ, nên đối với quá khứ, đối với tương lai, đối với hiện tại, đối với sự việc là tận hay không có tận, tận hay bất tận đó, ví dụ như bây giờ nói thế giới này tận hay không tận, bây giờ nhà khoa học người ta cũng nói được là thế giới này sau này nó cũng tận, tại vì nó sẽ nổ tung, đúng không? Sau khoảng 5 5 triệu năm nữa, đúng không? Hay là 5 tỷ năm nữa gì đó là tận đó. Hoặc không chỉ nói một cái thế giới này, không ấy địa cầu này, mà nói vũ trụ luôn, tận hay vô tận cũng nói được. Động hay bất động, tức là việc đó nó là động hay không, nó không có biến đổi hay không đó. Đó. Thì Phật cũng biết được luôn. À, tất cả thế gian, tất cả những điều gì ở thế gian, à, ngài đều rõ ràng, đều biết hết. Đó. Cho nên là rốt ráo, liễu liễu, thật ra chữ liễu liễu dịch là rốt ráo, đều biết. Nên mới gọi là Phật Đà, cho nên mới gọi là Đức Phật. Mà quý vị thấy tuyệt vời không? Cho nên là Phật rất là tuyệt vời, chứ đâu phải khổ như chúng ta điều gì cũng không biết. Chuyện sắp tới 5 phút sau cũng không biết nữa, nhiều chuyện đâu biết đâu quý vị, đâu biết gì sắp xảy ra 5 phút sau đó. À, cho nên nhiều người ra đi một gọi là tạm biệt nhau lần cuối mà cũng không không hề biết. À, giống như con trên thế gian có nhiều, ở Việt Nam chúng ta nhiều lắm đúng không, có nhiều người ra đường chào thôi chào đó, đi làm nha, rồi đi ăn, rồi đi chút xíu sau nghe tin người ta gọi tới tai nạn đó. Đó là gì? Mình không hề biết. Còn Phật là gì? Biết quá khứ, hiện tại, tương lai. À, ra biết gì? Biết là cái việc đó là nó tận hay không tận, à, nó cùng hay không cùng, nó động hay không động. À, tâm mình động nè, Phật biết nè. Cho nên là tất cả những gì ở thế gian, Phật đều biết hết tất cả, cho nên mới xưng là Phật Đà. Phật Đà là bậc giác ngộ. Bởi vì thấy đã không? Mình chỉ cần biết, thật ra ở thế gian này quý vị chỉ cần biết nhiều hơn người bình thường ở thế gian thôi là quý vị đã thấy hạnh phúc rồi. À, ở thế gian này mà mình không biết cái gì hết mình cũng khổ đúng không? Mà có nhiều bà cụ, ông cụ bây giờ già rồi đó, đâu có xài được smartphone đâu, điện thoại thông minh không xài được, máy tính không biết xài là thấy khổ, lạc hậu so với giới trẻ rồi đó. Còn giới trẻ nó biết đủ hết, nó lên mạng là nó lên này kia, nó coi tin tức rồi nó chơi đủ trò rồi, ha. Đó quý vị thấy đó là gì, giữa thế hệ trước với thế hệ sau đã chênh lệch nhau như vậy, cho nên vì cái sự thiếu biết nhiều quá cho mình khổ. Mình sống ở giữa cuộc đời mà bây giờ đưa cái một cái ví dụ như cái nồi cơm điện xịn xịn tí để nấu, không biết nấu vì sao, nó nhiều chức năng quá, Đó là gì? Khổ rồi không biết. Đó, còn Phật thì sao? Biết tất cả. Cho nên là thật ra là mình tu á, quý vị tu, nếu mà quý vị tu thật sự có công phu, thì đang nói thật sự có công phu, đắc lực mà quý vị, công phu quý vị nó tạm kháng được nghiệp trước. Đó là thay vì cái nghiệp của mình á, càng về già, quý vị bị bệnh gọi là Alzheimer đúng không? Tức là bệnh mất trí nhớ. Và bệnh gọi là bệnh khờ đi á, người già thì chắc chắn thường bị vậy. Nhưng nếu quý vị tu tốt á thì quý vị không bị điều đó. Càng về sau đầu óc quý vị vẫn có thể chống đỡ được, nó có thể không được 100% nhưng mà cũng đỡ được rất nhiều. Cho nên những đồng tu dù trẻ cũng nên tu, đừng nghĩ rằng mình già rồi mới tu, già rồi nghiệp nó nặng lắm quý vị, tu không nổi. Quý vị coi những người đồng tu nào mà có công phu á, hồi về già trí tuệ vẫn tức rất tuyệt vời đó. Còn những người mà không có công phu, nghiệp chướng nó phủ lên nó bắt đầu quên mê đó, học trước quên sau, không nhớ này nhớ kia, đó là gì? Nghiệp nó đè mình rồi đó. Thông thường nghiệp mà nó quên nhiều quá tức là mình, nghiệp mình quá nặng đó. Cho nên đừng nghĩ là mình là tốt, không phải. Sức khỏe là phước báo, còn định lực là trí huệ nó thể hiện ra. Cho nên những người già mà có trí huệ đó là họ có định lực, cho dù đời này họ không tu nhiều nhưng mà ít nhất đời trước họ cũng đã tu, cho nên là họ mới có được như thế. Còn nếu như khi mà không có định lực á là bị nghiệp nó chuyển, cái tự nhiên ngơ ngơ ngác à đó. Quý vị để ý coi những người mà nghiệp mà nặng mà mê mê màng màng rồi rồi đến lúc mà ra đi vào đường súc sanh thôi. Cho nên là thường là đọa súc sanh đạo đó. Chúng ta nên tu hành đó, phải cẩn thận, phải luyện. Luyện bằng cách nào? Phải thường xuyên tưới tẩm nghe pháp. Phải thế nào? Phải thường xuyên tu định. Định bằng cái nào? Niệm Phật là tu định. Đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào cũng có niệm Phật, nhớ lúc nào niệm Phật đó, và buông xuống mọi thứ thế gian, chuyện này chuyện kia thôi đừng quan tâm nữa, thì tự nhiên cái trí huệ của vị nó sẽ sạch. Thiền Trang nói với quý vị, Thiền Trang từ khi biết Phật pháp đến giờ Thiền Trang chống đỡ được rất nhiều. Tại vì khi biết Phật pháp Thiền Trang thấy là trước cái thời gian với Phật pháp mình thấy trí huệ mình giảm đi chút rất là nhiều. Hồi trẻ mười mấy tuổi á, đến thời gian mà học đại học đúng không, tầm 22 tuổi đó, từ cái giai đoạn đó Thiền Trang cảm thấy rất là dễ nhớ, mọi cái gì đọc qua là nhớ, đọc qua là nhớ, học cái gì cũng rất. Nhưng mà thôi khi ra trường đi làm là bắt đầu thấy cảm thấy trí nhớ nó giảm, sau mình học nó quên, nó không nhớ, nó không nhạy bén được như trước nữa, đầu óc nó tư duy nó cũng kém. Nhưng mà từ khi biết Phật pháp rất cũng rất may là năm 27 tuổi biết Phật pháp, 27 tuổi biết Phật pháp thì từ đó tu thì thấy bắt đầu trí huệ nó sanh trở lại, dần dần nó sanh trở lại, nó kháng được, nó cũng bị lão hóa đi. Giống như bây giờ hơn 40 tuổi rồi là nó lão hóa đi một phần, là nó cũng quên, nó không nhớ được như như xưa, nhưng mà dù sao nó cũng đỡ rất nhiều. Và cái sự nhạy bén về tư duy mình nó vẫn như không có bị giảm nhiều so với hồi xưa, thậm chí có giai đoạn trước là nó còn nhạy bén hơn nữa. Bây giờ mình qua thêm một bậc tuổi nữa rồi. Và quý vị coi lão hòa thượng Tịnh Không, lão pháp sư Tịnh Không đó, quý vị thấy ngài ngài đến lúc cuối đời ngài cũng rất là sáng suốt nhạy bén, đó là trí huệ định lực ngài có. Hòa thượng A Hiền cũng vậy, quý vị thấy 112 tuổi vẫn cái gì khỏe đến nỗi leo lên cây hái trái hồng cho đại chúng, lên làm việc đồng áng khỏe mạnh. Đó là gì? Ngài công phu còn sâu nữa, là trí huệ sáng suốt rõ biết. 112 tuổi mà không cần người chăm sóc vẫn làm lụng vất bình thường, là định lực ngày sâu hơn nữa thì ngài mới kháng được cả cái thân nghiệp nữa đó. Quý vị thấy cái thân nghiệp là khó, thì già rồi là thân nó sẽ yếu đi, nhưng mà ngài kháng được luôn, đó là gì? Định lực sâu. Cho nên tu hành Phật pháp quý vị thấy rất tuyệt vời, không phải là mình để mình tu niệm Phật vãng sanh mà ngay trong đời này cũng đã tốt rồi. Thế tại sao không tu? Quý vị phải nói những điều này cho những bạn trẻ, những bạn trẻ bây giờ mùa hè á, ở nhà rồi không có việc thì làm, hãy dạy cho các bạn ráng tu học Phật pháp một chút, làm công việc nhà chút đi, học nấu ăn, học dọn dẹp nhà cửa rồi đi để tu chút phước báo. Và nói với các bạn đó, nếu mà bạn nào mà lớn lớn tuổi rồi, quý vị nên nói với các bạn đó, đó mai mốt các con cũng phải lớn lên nè, các con mà không biết gì đó, qua nhà bạn nè, bạn gái nhà bạn trai không biết gì đúng không, như con gái á, mà quý vị nói nó không biết nấu cơm gì hết rồi, vâng mai mốt qua nhà bạn trai đi rồi quê ráng chịu, cho nên phải tự nhiên phải học. Rồi còn con trai mà nó không biết những việc này thì con gái nó chê vân 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 vân, tự nhiên lúc đó nó biết đúng không, cho nên là gì nó sẽ thích thích và phải giới thiệu, và giới thiệu nó là hạnh phúc gia đình này không là do những công việc này đó, thì đó là gì, đó là mình dụ chúng sanh. Nếu mà mình phải nói rốt ráo là nói rốt ráo là phải tu hành để gì, để mà có trí huệ, con học thì giỏi hơn à, vân vân, để vân vân, để mình chưa nói giải thoát, nhiều khi tụi nó không có hiểu giải thoát. Nhưng mà quý vị nói học để có trí huệ, học để có định lực, học để chuyển nghiệp chướng, chắc chắn nó thích đó. Cho nên hòa thượng có cách giải thích của hòa thượng á, ngài rất là tuyệt vời, ngài đi đến đâu á, người ta thấy ngài rất là vui vẻ đó, học Phật vui vẻ như thế, cái người ta hỏi ngài ủa tại sao ngài vui vẻ vậy, ngài nói nhờ tôi học Phật. Cái học Phật cái điều tốt gì à, tôi ngài đưa ra ba điều, ba điều là một là học Phật cái gì có sức khỏe, hai học Phật để có phước báo là giàu có, ba học Phật để gì có trí huệ, ai cần không à, muốn muốn bây giờ có sức khỏe sống lâu nè, sống lâu nè, rồi rồi có phước báo nè, rồi có trí huệ, ai chẳng muốn đúng không, cho nên họ nói ôi tôi cũng muốn học Phật. Rồi cuối cùng mình dẫn một hồi đến vô lượng thọ luôn, và vô lượng thọ là phước báo lớn, vô lượng công đức, vô lượng trí huệ, ở đâu Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là gì, mình phải tu hành có định lực, có công phu rồi mới giới thiệu với người ta được. Quý vị mà tu hành mà ở nhà mà mặt mày cau có suốt ngày nhăn cái gì thì như vậy quý vị không độ được chúng sanh đâu. Con của quý vị nó nhìn nó, ôi mẹ học Phật gì đâu mà mặt mày mà khổ quá, thôi học chịu đó học gì đúng không. Chồng quý vị thấy ôi bà đó học Phật mà phiền não quá thì thôi, chứ còn nếu quý vị học lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, lúc nào cũng hoan hỷ và làm việc gì cũng sáng suốt, nó cũng giỏi, người ta hâm mộ quý vị, ôi học Phật thật tuyệt vời, mình cũng phải học đúng không. Đó là gì, tác chứng cho chúng sanh thấy, nó làm tác chứng chuyển cho chúng sanh thấy. Đó, trong tam chuyển pháp luân thiết chuyển khuyến thiện à, nhưng mà bây giờ thị chuyển nhé à, rồi thứ ba là tác chứng chuyển, là thiết chuyển hay là khuyến chuyển là một á, rồi gì thị chuyển là gì phải làm cho người ta thấy à, tác chứng chuyển là làm cho người ta thấy rõ ràng đúng như vậy, chứ không phải là làm không nói không đấy, thì như vậy mình mới độ được chúng sanh đấy. Cho nên là gì, trí huệ là phải thật sự tu hành, nên làm sao muốn có được điều đó quý vị phải buông tâm, phải nó bớt cái phiền não, đừng đưa vào nhiều thứ trong đầu, những gì cần biết thì biết, những gì không cần biết không biết, là gì phải luôn luôn cảnh giác, đừng để bị cảnh nó lôi mình, gặp chuyện gì mình cứ bình tĩnh, rồi tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả thế gian này đều là nó là nhân duyên phước báo của chúng sanh, nghiệp nhân quả báo nó chạy như vậy thôi, cứ để nó như vậy, nên bình tĩnh, bình tĩnh không nên bị cuốn theo đó, phải rõ ràng như vậy thì không bị nó lôi được. Còn như gặp chuyện gì vừa mới không như ý cái tức lên đó, lo lắng rồi phiền não thì người ta nhìn thấy quý vị học Phật không có công phu à, cho nên là thật là đáng thương đúng không. Mình học Phật phải phải làm sao đó để cho người ta thấy được, người ta công nhận được. Như vậy thêm nữa, vì Đức Phật thành tựu tất cả trí huệ nên đối với quá khứ, vị lai, hiện tại, tận hay bất tận, động hay bất động, tất cả thế gian rốt ráo đều biết nên gọi là Phật Đà. Đó là giải thích về chữ Phật. Thứ hai, giải thích về chữ Thế Tôn. Thế Tôn phạn ngữ à, phạn danh bạc và phạm à, Thế Tôn á, thì tiếng Phạn là bạc và phạm à, bạc và phạm này á, quý vị coi trong kinh Dược Sư á, những bộ kinh mà ngài Huyền Trang dịch á, à, thì thường à, bạc và phạm, quý vị thấy bạc và phạm là dịch âm gốc à, thật ra dịch nghĩa chúng ta là Đức Thế Tôn, cho nên thời ngài Cư Ma La Thập á, thì dịch là Thế Tôn à, Đức Thế Tôn à, còn à, sau còn thời sau này á, thì à, ngài Huyền Trang á, thì ngài muốn nâng lên trình độ tiếp cận với cái gốc, cho nên là ngài phải dùng là bạc và phạm, ba trại phạm thì gốc âm gốc hơn. Thì quý vị hiểu rồi, cho nên là nhiều khi đọc một số bộ kinh mình nghe bạt trà phạm không biết cái gì, bạt trà phạm dịch nghĩa là Đức Thế Tôn nha, tương đương với nhau. À, cho nên là quý vị hãy coi nhiều bộ kinh giống như Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, mà quý vị như kinh Địa Tạng đó, nhưng mà ngài Thường Trí Tịnh ngài dịch ra là Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, tiếng Thiền Định, tiếng Bát Nhã, tiếng Ba La Mật. Nhưng mà quý vị coi tiếng đàn sàng đề, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng gì những chữ sàng đề rồi đàn đàn na vân vân, có những cái chữ như thế, những cái chữ như vậy là phân âm hoàn toàn. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Thích Tịnh á, hay ngài dịch theo phong cách của đại sư Cư Ma La Thập, ngài dịch theo người ta đọc quen, không dịch cách cấp những âm mà lạ. Cũng như vậy đó quý vị, chúng ta học lúc đầu học bản dịch nghĩa đúng không, dịch nghĩa thôi, nhưng mà sau dần dần tiến vào sâu thì mình phải đọc tới những cái âm đấy thì chúng ta mới thấy nghĩa sâu sắc được. Thì tiếng Phạn là bạt và phạm, viên bị chúng đức, vì thế khâm trọng cố hiệu Thế Tôn. Chữ viên á, chữ viên là gì, viên là viên mãn đó, là đầy đủ, là viên mãn. Bị là đầy đủ, chúng đức là tất cả các đức. Đức đức là đức hạnh đó, và đức năng á, đức năng đức hạnh là thì chúng ta dễ hiểu, đức năng là cái khả năng có thể làm được gì đó, thì các ngài đầy đủ hết tất cả. Vi thế khâm trọng, chữ cấu trúc này là cấu trúc vi sở, là bị động, được dịch là được được thế gian, hay là được đời cũng được, được thế gian tôn trọng. Chữ trọng là khâm trọng, chữ khâm cũng là tôn tôn kính. Cho nên chúng ta dịch là tôn kính, tôn trọng. Cố hiệu Thế Tôn nên hiệu là Thế Tôn, Thế Tôn được thế gian tôn trọng. Vậy quý vị hiểu như vậy. Thành thật luận thập hiệu phẩm viết, tức là trong cái phẩm thành, phẩm thập hiệu của luận thành thật, trong đó nói như thị cửu chủng, tức là như vậy, chín loại như vậy. Chín loại tức là chỉ gì đây, chỉ tiền chư hiệu, tức là chỉ chín cái hiệu đằng trước, từ Như Lai, ứng cúng, đẳng cảnh giác, nguyên hành túc và vân vân, thì đầy đủ chín hiệu như thế rồi. Công đức cụ túc, tức là chín hiệu như vậy, công đức đầy đủ, hay là đầy đủ công đức của chín hiệu như thế. Ư tam thế thập phương thế giới trung tôn cố danh Thế Tôn, tức là bậc tôn quý ở trong thế giới của 10 phương 3 đời, cho nên họ hiểu là Thế Tôn, nên gọi là Thế Tôn. Quý vị hiểu mà, tức là Đức Phật á, ngài có đầy đủ ở đây á, trong luận thành thật nói là, tức là mình Đức Phật có đầy đủ các hiệu, chín hiệu lần trước là Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, đầy đủ chín hiệu rồi. Thì bây giờ đầy đủ như vậy, công đức cũng viên mãn rồi, và bây giờ thế nào là bậc tôn quý nhất trong tất cả thế giới ở 10 phương 3 đời, quá khứ, hiện tại, tương lai, cho nên mới hiểu là Thế Tôn. Tôn là tôn quý, thế là thế gian, cho nên tôn quý nhất thế gian thì Đức Phật như vậy. Thế Tôn tiếng Phạn là bạt và phạm, đầy đủ viên mãn tất cả đức, được thế gian tôn trọng nên hiệu là Thế Tôn. Trong phẩm thập hiệu của Luận Thành Thật nói đầy đủ công đức của chín kiểu như vậy, tức là chín hiệu như vậy đó. Chỉ các hiệu ở trước là tôn quý ở trong thế giới của 3 đời 10 phương nên gọi là Thế Tôn. Đấy, thì chúng ta phải giải thích được thế nào Thế Tôn, học lâu rồi cũng phải giải thích cho người ta biết thế nào Thế Tôn. Hữu trí đồ luận, dĩ Phật vi đệ thập hiệu. Đó là thêm nữa, trong luận Đại Trí Độ thì dùng hay là lấy Phật là hiệu thứ 10. Dĩ Thế Tôn vi thập cụ, vi cụ thập hiệu, tôn đức chi tổng hiệu. Đó là gì? Trong luận Đại Trí Độ thì có khác một chút xíu, lấy hiệu thứ 10 á, là Phật, còn lấy chữ Thế Tôn á, là gì, là tổng hiệu, tức là hiệu chung cho đầy đủ tất cả 10 cái đức hiệu đó, đó tôn quý đó. Thì như vậy tức là đầy đủ đức 10 đức hiệu tôn quý, từ Như Lai đến Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, đó đó là hết. Còn cái hiệu thứ cuối cùng là Thế Tôn á, thì là coi đây tổng kết lại, tổng gồm chung là như vậy. Thế Tôn là gọi nói chung luôn, đó là cách nhìn của luận Đại Trí Độ. Giữ thử khai hiệp xảo dị, nghĩa vô bất đồng đó. Có nghĩa là so với ở đây thì cái sự khai ra là chia ra rồi hợp lại đó thì có chút khác biệt, nhưng mà ý nghĩa đó thì không có khác, không có gì khác hết. Đó là thật ra thì cũng vậy thôi. Cho nên là ở đây chúng ta cũng học cách hiểu đó là gì, Phật pháp á, là đừng nên chấp một cái nghĩa nào đó. Tại vì sao, mình mà chấp một nghĩa nào đó là mình không có học được gì nữa hết á, mình không mở được cái tâm ra nữa. Phật pháp là gì? Phật pháp là có nhiều góc nhìn, nhiều cái góc độ. Tại vì pháp Phật là bất định pháp, Phật pháp ý nghĩa là vô lượng vô biên. Đó, cho nên là học chấp một nghĩa đó là dành cho người mới học thôi. Người mới học thì cứ ôm với một nghĩa thôi, mình cứ thế là thế được rồi. Nhưng mà học về lâu dài là quý vị phải gì? Phật pháp là bất định pháp, Phật pháp là khế cơ, khế thời, khế lý, khế, đúng không? Bốn đại khế, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Làm sao ý nghĩa vô lượng vô biên đó triển khai hợp với thời điểm đó, hợp với căn cơ đó, hợp với nơi đó, và vẫn đảm bảo về lý không sai, thì đó là Phật pháp. Cho nên đừng cho là cái gì là chân lý. Thiền gia hay nói là có nhiều người đồng tu á, học Phật pháp bị chấp vào đó, cho nên họ không tiến lên được. Có nghĩa là cứ thấy cái đó chân lý rồi mãi mãi ôm cái đó chân lý, cho nên ngày nào nó nói ngược lại là không chấp nhận. Quý vị mà nếu là người thâm nhập kinh tạng, quý vị nghe hòa thượng Tịnh Không giảng, đôi khi thấy mỗi khi có lúc thì hòa thượng nói này, lúc hòa thượng nói kia, cùng một vấn đề. Nhưng mà mình biết là đó là ngài vì người ta chấp như thế này thì ngài nói như thế, còn nếu người ta chấp thế kia thì nói ngược lại. Trong kinh Phật cũng nói vậy. À, quý vị thấy Đức Phật lúc thì chúng sanh nó chấp có thì Đức Phật nói không. À, lúc chúng sanh chấp không thì Đức Phật nói có. Lúc nó vừa chấp có vừa chấp không thì Phật nói chẳng có chẳng không. Rồi lúc mà nó rơi vào chẳng có chẳng không thì Phật nói cũng vừa có cũng vừa không. Nên là gì, nói kiểu nào nó là gì, nói phá đi cái chấp trước là được. Phật pháp quan trọng là gì, buông xuống cái sự chấp trước thì ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị còn chấp thì đó là có thành kiến. Thành kiến tức là kiến thủ kiến và giới cấm thủ. À, mà cái thường cái chấp của mình á, đối với những điều bình thường gọi là kiến thủ kiến, thì quý vị không phá được kiến thủ kiến thì làm sao mà quý vị chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn được. Muốn chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn là phải bỏ được năm loại kiến hạnh, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó. Nếu mà chúng ta nói theo cách của Đại Thừa, đúng không, chúng ta nói theo cách Đại Thừa thì năm điều đó. Mà bây giờ quý vị hành kiến quý vị không bỏ được. Hành kiến là gì? Quý vị chấp cho đó là đúng, lúc nào quý vị nghĩ quý vị là đúng, còn cái những cái gì người ta nói ngược với quý vị là sai thì quý vị không thể nào chấp nhận, thế nào phá được cái thành kiến đó được. Thế thì mãi mãi quý vị không bao giờ vào được sơ quả Tu Đà Hoàn, đúng không? Cho nên là gì, phải bỏ cái kiến. Hai cái điều đó rất dễ, thì nghe nói có những điều trong năm kiến hạt thì thân kiến hơi khó, biên kiến cũng hơi khó, nhưng còn ba cái còn lại dễ hơn. Cái ba còn lại là gì, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, mình có thể bỏ được qua việc học Phật pháp. Học Phật pháp rồi lấy Phật pháp làm cái kiến của mình. Kiến là cái gì, cái kiến là cái sai, là cái soi á, cái soi soi xấu của mình, tức là mình thấy như vậy, mình biết như vậy cho đúng. À, thì quý vị sẽ chuyển được. Ví dụ như chúng ta học lâu rồi, quý vị đồng tu biết là thế gian là gì, nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp, Cho nên con cái trong gia đình chỉ là do bốn duyên mà tới. Vì vậy mình đừng có xem đó là con mình thật sự, mình đừng xem đó là chồng mình thật sự, mình đừng nói là vân vân gia đình mình thật sự. Mình biết là giả duyên mà hợp thành. Thì quý vị phải lấy cái kiến đó, đó là cái gì? Tà kiến, đó là kiến thủ kiến, quý vị không bỏ được. Quý vị vẫn coi đó là thật thì không có bỏ được. Cho nên tu hành đâu có thể ra khỏi sanh tử. Tại sao? Mê quá mà, mê trong cái đó không bỏ được. Nên đó là gì? Cái kiến thủ kiến quý vị không bỏ được. Quý vị vẫn cho đó là gia đình mình. Quý vị vẫn cho đó là gì? Đó là con mình. Thì không có cách nào. Cho nên là những cái đó mà bỏ không được thì làm sao bỏ được thân kiến, làm sao bỏ được biên kiến. Biên kiến là gì? Biên là hai bên, biên là bên này bên kia, biên kiến là thấy có bên này bên kia. Tức là dần dần mình học Phật á là mình không thấy người đúng người sai, kệ họ, đúng sai không quan trọng. Đó. Còn thấy đúng còn thấy sai đó là mình chấp vào biên kiến. Cho nên người giảng pháp á thì người ta nói để là ở đây á, quý vị có nhiều người cũng bị ngược. Đó là vậy. Tức là người giảng pháp á, thì người ta phải nói đúng sai để cho quý vị phân biệt đúng sai, để quý vị chọn đúng bỏ sai. Còn quý vị, mình học á, mình thực hành á, trong đời sống á, là mình phải bỏ cái đúng sai đó để mình vào. Đấy, nhưng mà có nhiều người á, là đem cái nói cái đúng sai á, của phân biệt của mình á, để mà chấp nói cái vị đó giảng sao nói đúng sai. Thì đúng rồi, người ta giảng người ta phải chỉ ra cái đúng cái sai cho quý vị biết đâu đúng đâu sai chứ. Để mà chọn đúng chọn sai chứ, để bỏ sai chọn đúng, đúng không? Cần mình đã khi tu rồi thì không có đúng sai. À, đúng sai nó là quả, cho nên người ta nói người ta không để tâm, đó gọi là không có nhìn lỗi thế gian đó. Chứ không phải là quý vị nói riết rồi hồi cái không nói nhìn lỗi thế gian rồi cái quý vị cứ không còn biết đúng sai luôn, là quý vị tệ rồi. Cái nào mình không chấp vào bên này, không chấp vào bên kia. À, biết đúng mới sai, giống như thấy người ta sai kệ họ, mình biết họ sai mình né được rồi đó, vậy đó, đó mới là tu hành. Cho nên có nhiều người á vận dụng không biết, ví dụ cứ ăn rồi lên mạng đăng suốt ngày câu lấy câu gì à, gì câu của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói à, nhược nhân tu à, nhược chân tu đạo nhân bất kiến thị vọng quả. À, tức là nếu mà người chân tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Nếu quý vị đăng câu đó ra, thật ra người nào đăng câu đó là thật ra quý vị đăng đăng với mục đích gì? Nếu mà quý vị đăng câu đó để nhắc nhở chính mình thì rất tuyệt vời. À, đó là quý vị đặt. Mà quý vị đăng câu đó để mà quý vị chửi người khác á, viết một bài chửi người khác nữa là quý vị thấy đang quý vị đang đặt thấy lỗi người ta đó. Hoặc là đăng câu đó để nhắc để quý vị để mà quý vị chửi người ta đó thì là nó quý vị đã thấy lỗi thế gian, cho nên mình cũng lỗi đầy đó mình không thấy. Cho nên là người ta nói là không phân biệt, quý vị thấy Đức Phật cũng vậy, ngài cũng phải nói là cái này sai cái kia đúng, à, cái này tà cái này không tà. À, hòa thượng cũng vậy, bất cứ người nào giảng pháp thì tất người ta phải nói thôi, đó là nói. Nhưng mà người ta nói xong rồi người ta không để trong tâm, còn chúng sanh đó là gì? Chúng sanh chúng ta là để trong tâm, để vấn đề là biên kiến là nằm ở chỗ đó. Cho nên là biên kiến bây giờ đối với quý vị là gì? Đối với quý vị tu hành trong gia đình đó, là biên kiến nằm ở chỗ là gia đình quý vị, quý vị đó người học Phật rồi thì quý vị là người nhìn hết thấy đúng, đúng không? Phật pháp là đúng rồi, còn gia đình nói vậy tại vì họ chưa biết Phật pháp cho nên họ sai, đúng không? Vì vậy cho nên mình thông cảm cho họ, cho nên mình không có chấp cái sai của họ, đó là bỏ được biên kiến. Còn nếu quý vị không có chấp nhận, quý vị cứ nói ông sai rồi anh sai rồi vân vân, gia đình sai rồi, suốt ngày nói người gia đình mình chưa tu hành sai 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 thì quý vị đang biên kiến rất nặng, phân biệt quá nặng đó. Đó là gì? Biên kiến. Cho nên là gì? Phải bỏ được những năm điều đó thì mới có cơ hội gọi là vô sơ quả tu đà hoàn, gọi là công phu niệm Phật thành phiến, trên một bậc nữa, công phu niệm Phật niệm phiến mới sơ quả hướng thôi. Còn đó là công phu cao hơn, đó là nhất tâm bất loạn rồi, niệm Phật được nhất tâm bất loạn đó. Cho nên là người tại sao không nhất tâm bất loạn? Vì có những ý niệm đó xen tạp vào. Thứ nhất là lo về gì à, đúng sai thế gian, nó lo nghĩ con cái vân vân, đó là gì? Kiến thủ kiến chưa bỏ, tà kiến chưa bỏ à, giống như lớn tuổi rồi, ôi nghe nói thế gian nó nói là bây giờ mình lớn rồi mình ế rồi, cho nên là mình bị chấp cái kiến thủ kiến, lớn lên phải à, cái giới cấm thủ chứ. Giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ kiến đó là mình chấp rằng lớn lên phải lập gia đình đó, Cho nên là người ta nói ế cái mình chịu nổi đó. Là không chịu nổi thì đó là mình cũng không được đó. Còn không bỏ được giới cấm thủ. Còn tà kiến hay những cái sai rồi, thế gian nó đầy rẫy rồi, khỏi nói. Rồi mình học Phật pháp thì nó bớt dần rồi. Rồi thì kiến thủ kiến mình cứ cho mình đúng đó. Còn không có việc chấp nhận vô những cái kiến thức mới vân vân, những điều mới không chấp nhận. Còn biên kiến thì đã nói rồi, còn thân kiến thì sao? Thân kiến thì quá nhiều, thân kiến là đau ốm một chút cái trời ơi lo cái thân này quá, lo cái này lo cái kia, cho nên tâm như vậy không, mãi mãi tu hoài cũng không vô được gì sơ quả tu đà hoàn, hay gọi là sơ tín vị bồ tát. Còn nếu quý vị bỏ được năm điều đó, ôi thân này cũng phải ta, cho nên nó đau kệ nó chết kệ nó sắp chết rồi cho nó chết, nhưng mà mình cứ nó sắp chết rồi cũng mình vẫn bảo vệ nó chứ, chứ không phải mình nói sắp chết rồi mình bỏ nó luôn, không phải. Tức là mình vẫn lo cho nó, là chăm sóc cho nó, nhưng mà mình không có nghĩ, không quan trọng. Ta bệnh thì ta cứ, quý vị có bệnh thì cứ điều trị đi, cứ uống thuốc đi cũng được. Vì sao mình bệnh uống thuốc cho nó bớt bệnh, còn nó bớt hay không kệ nó không bớt cũng được, ta cũng chấp nhận chết cũng không sao. Quý vị cứ nghĩ như thế thì được rồi. Còn không nên chấp vào, quá chấp chặt vào là ôi tôi học Phật rồi cho nên tôi nhất định không uống thuốc. Nhưng mà nếu quý vị không uống thuốc khi nào, quý vị có công phu thì quý vị không uống thuốc được. Và quý vị không uống thuốc mà nó hết bệnh thì quý vị cũng nên đó. Còn quý vị không uống thuốc mà nó bệnh nặng hơn thì quý vị không thể nào. Đó là gì, cũng là biên kiến. Nên là gì, phải học Phật pháp á, phải diệu dụng giữa đời sống thế gian, mình phải diệu dụng làm sao đó mà mình ứng được. Quan trọng là gì, lấy một hướng, đó là hướng về Tây Phương Cực Lạc. Một mục tiêu đó là giác ngộ giải thoát, đời này tôi chỉ có về Tây Phương Cực Lạc, còn mọi việc khác nó cản trở vân vân tôi không quan trọng, tôi không quan trọng lắm đó. Vậy là được rồi. Cho nên là đó là cách mình tu hành đó quý vị. Nhiều người tu hành học Phật pháp lâu rồi nhưng mà hành trì không được, hành trì không được thì khổ thôi. Còn bây giờ quý vị nghe được những điều này, quý vị thấy vui vẻ hân hỷ lắm. Ở thế gian bình thường bây giờ giống như hiện tại nhiệt độ quá nóng đúng không, ở châu lục châu Âu còn nóng, huống hồ chi ở Việt Nam châu Âu còn cũng 30 độ mà, thì ở Việt Nam là còn nóng nữa, nóng nóng 40 bốn mấy độ thì sao. Nóng kệ nóng, nó là nghiệp chúng sanh, chúng sanh ở đây thật ra mình nóng đó là vẫn là cái sự chấp trước. Nếu mà quý vị nghĩ là nóng này là sự chấp trước, quý vị quên nó đi, đừng nghĩ tới nóng là nó cũng sẽ bớt nóng. Tại sao thì ngang nói nóng là sự chấp trước, sự phân biệt là tại vì do mình ở đó quen rồi cho nên mình thấy nó nhiệt độ nó tăng lên cao quá mình thấy nóng. Nhưng quý vị nếu qua nơi châu Phi, quý vị qua những nơi như Thổ Nhĩ Kỳ đó vân vân, những đất nước ở Trung châu Âu, ở Trung Đông đó, nó nóng còn hơn như thế nữa. Nó nóng lên là 40 mấy độ, 50 độ là bình thường. Đó, tức là nó nhiệt độ quanh năm lúc nào cũng thường 3 mấy độ rồi, 30 độ rồi, nên nó ít khi nó lạnh lắm, nó không có lạnh xuống, cho nên họ vẫn cảm thấy bình thường. Vậy thì mình suy ra là gì, à thì ra là họ sống ở đó cho nên họ chấp chấp cái nóng đó, nó như vậy nó vừa đúng không. Còn mình tại sống ở Việt Nam mình cảm thấy là ôi cái nó lên mới cái 40 độ cái mình thấy nóng quá, nóng quá, đó là gì, mình cũng chấp. Đó là chúng sanh bị vào cái hoàn cảnh nó chấp. Cho nên khi nào công phu, tất nhiên mình không đủ công phu, mình chuyển môi trường mình đi từ nơi này đến nơi kia là mình chịu không nổi liền. Nhưng mà dù sao mình phải biết là cũng bớt bớt đi, đó cũng là phân biệt. Mình biết được một chút đó, là mình sẽ đỡ được một chút. Dần dần công phu nó đắc lực, đó vô ngã tướng đó, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đó, tu hành rồi những điều đó. Thêm nữa trong Trí Độ Luận dùng Phật làm hiệu thứ 10, dùng Thế Tôn làm hiệu chung của tất cả của đầy đủ các đức tôn quý của 10 hiệu, là tách ra và hợp lại có chút khác so với ở đây, nhưng nghĩa thì không có khác. Đó, đó là đoạn cuối cùng. Vậy chúng ta hết được 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn. Hơi lỡ mất thời gian quý vị, bữa nay chúng ta vô phần dễ hơn, phần này dễ hơn, chứ không là phần 10 hiệu của Đức Thế Tôn khó quá. Quý vị không chịu nổi 10 hiệu. Chúng ta vào mục tiếp theo là mục C, mục Đinh Nhị Giáp Ất Bính Đinh. Đinh là D, D2. Ở trong nó mục lớn gọi C1, C1 D2, trụ thế độ sanh. Trụ thế độ sanh là trụ trụ ở thế gian mà độ chúng sanh. đây là nói về Đức Phật thế gian tự tại vương Như Lai. Thì chúng ta dễ dàng hiểu được kinh văn: tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vị chư thiên cập thế nhân dân, thiết kinh giảng đạo. Có nghĩa là ở đời, tại thế mình nói là tại thế gian, ở đời thì cho dễ hiểu. Giáo thọ tức là giáo thọ là truyền dạy 42 kiếp. Thời, chứ thời này là nếu mà ai bị dịch thời là lúc, không phải. Chữ thời mà lúc thông thường nó nằm ở cuối à, chứ còn cái thời mà đứng đầu không phải nằm là lúc được. Cho nên chữ thời này dịch nghĩa là thường à, thường thường vì à, hoặc là lúc ấy, danh từ là lúc ấy cũng được. Thường vì, chữ này đọc vị là vì, vì chư thiên và người đời à, thế nhân dân tức là nhân dân ở thế gian á, thế gian người đời, mình nói người đời cho nó gọn, thật ra thì nhân dân thế gian, như thế gian là Atula rồi nữa, địa ngục mà quỷ súc sanh nữa, thiết kinh giảng đạo đó, tức là dịch nghĩa là ở đời truyền dạy 42 kiếp, thường vì chư thiên và thế nhân gian, thế nhân dân thế gian mà thiết kinh giảng đạo. Đây là nói về Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ngài trụ thế bao nhiêu, tới 42 kiếp. Quý vị thấy chỉ cần học một câu là trụ thế mà bốn, dạy học mà tới 42 kiếp. Đây là dạy học 42 kiếp, vậy còn tuổi thọ thì không nói à, quý vị thấy giống như Đức Thế Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là tuổi thọ là ngài trụ thế bao nhiêu, ngài trụ thọ 79 năm, hay nói người Việt là 80 tuổi, là 80 tuổi mà ngài dạy bao nhiêu, 49 năm thuyết pháp. Như vậy tuổi thọ của ngài chắc chắn còn lâu hơn 42 kiếp, đúng không ạ? Cho nên thời đó nhân dân cũng tuổi thọ rất cao, tại vì Phật, tuổi thọ của Phật với tuổi thọ của chúng sanh phải tương đương đồng nhau thì Phật mới giảng cho chúng sanh hợp lý được. Như vậy quý vị thấy là rõ ràng lúc đó là ở kiếp lâu xa đó, là thời đó chúng sanh cũng có phước báo. Cho nên ai mà học được tới đây ấy, quý vị cũng thấy là gì, thời gian bất định pháp, đúng không ạ? Kiếp số cũng là bất định pháp. Tại vì mình sống một kiếp, mình thời này mình sống một kiếp, tức là từ khi trái đất nó tan, tới khi nó hình thành trở lại, rồi một tiểu kiếp mình nhân lên 80 lần như vậy, gọi là một đại kiếp đi, thì cái thời gian mình 80 gọi là 80 tiểu kiếp hay một đại kiếp đó, nó chẳng sao gì với thời đó 42 kiếp ngày dạy đó. Đó vậy, tức là nội cái thời gian giảng dạy của ngài thôi mà nó bằng 42 lần trái đất này tan rồi sanh trở lại, tan rồi sanh trở lại 42 lần đó. Tức là thời đó nhân dân ngoài người thời đó phước báo rất lớn, cho nên tuổi thọ sống lâu. Vì vậy mình nói bao nhiêu kiếp là mình cũng không biết nữa, cho nên cái kiếp số vẫn là một cái bất định pháp đó. Từ đó quý vị hiểu được vô huyền môn thập thế cách pháp chỉ thành môn ở trong này 42 kiếp. Đó, quý vị thấy rõ ràng là gì, quyền môn Hoa Nghiêm nằm trong câu kinh văn này. Và quý vị thấy rất là tuyệt vời là gì, Phật pháp rất hay, bất định pháp, cho nên mình đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi làm sao nói được. Có lúc thì cái kiếp nó dài dằng dẳng, có lúc thì kiếp nó ngắn ơi là ngắn. Đó, có thế giới như trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy phẩm gì thì dần quên rồi, phẩm ly thế gian à, phẩm ly thế gian của kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy rõ ràng đó là gì, ở thế giới chúng ta một kiếp thì chỉ còn ở Tây Phương Cực Lạc có một ngày à, đó giống như vậy đó. Rồi ở Tây Phương Cực Lạc một kiếp á, thì chỉ còn bằng cái thế giới của Đức Phật Ca Sa Tràng á, là gì, một ngày à, đó là gì, đó là chứng tỏ là cái thời gian á nó cũng không có rõ ràng, nó không có thật sự. Mà quý vị nếu mà hiểu ra đó, chúng ta học 24 pháp bất tương ưng ảnh đó, tức là trong đại thừa Bách Pháp Minh Môn luận đấy của ngài Thế Thân á, thì thời gian là một cái gì không có thật, nó chỉ là gì do cái ảo tưởng của chúng sanh mà tạo ra. Cho nên về thời gian là do mình sống ở đâu á, thì mình bị ràng buộc bởi cái thời gian đó, cái thời gian ảo vọng á, cái ảo tưởng đó, mình cho nó là dài do ngắn. Mình sống quý vị thấy, thật ra quý vị nhìn qua các loài chúng sanh khác, quý vị có thể cảm nhận được rất dễ. Quý vị nhìn thấy mấy con chó đúng không, mấy con mèo á, mấy con chuột á, mấy con gián đó, nó sống bên cạnh mình á, nó thấy là một cái khoảng thời gian nó sống được rất lâu dài, nào là nó sống được nè, nó bao nhiêu ngày, thật ra nó có sống bao nhiêu ngày đâu, như con muỗi hay con gián hay con gì đó, nó sống đâu bao nhiêu ngày đâu, so với đời mình thì nó không là gì cả, nhưng mà nó cảm thấy là ô, nó cũng thấy nó sống một cuộc đời mà. Vậy thì cái thời gian của nó cảm nhận là dài. Còn mình á thì mình thấy cái đời nó ngắn ngủi như vậy đó, quý vị thấy không? Mấy con hòa thượng hay nói, lấy ví dụ những con lăng quăng á, mấy con trùng ở trong nước á, nó sáng xanh rồi chiều nó chết đúng không, mình nhìn thấy ôi tội nghiệp cho chúng nó, ôi mày thật là đáng thương. Hay chúng ta nói mấy con vi trùng đó ở trong người đó, nó cái xanh rồi nó chết, nó xanh nó chết nhanh nhau chóng như vậy, mình thấy ôi thật đáng thương mấy con chúng sanh này, sống có mấy ngày rồi cùng vậy mà tụi mày cũng ở trong đó lo tranh giành rồi đấu tranh khí thế trong đó, quý vị thấy không? Chúng sanh nó vậy đó, là gì, cái thời gian thật sự không có thật, nó chỉ là ảo tưởng, cái vọng chấp của chúng sanh. Cho nên á, khi nào quý vị phá được cái thời gian á thì quý vị gọi là vô thọ giả tướng. À, trong bốn tướng của Kinh Kim Cang thì cái tướng cuối cùng là vô thọ giả tướng, tức là tướng thời gian, không còn là tướng cảm thọ về thời gian. À, tức là mình phá được cái đó thì mới vô được sơ quả. À, sao không? À, thật ra là Kinh Kim Cang hơi cao, tiêu chuẩn Kinh Kim Cang hơi cao. Cho nên A-la-hán ngài có thể gì vượt qua được thời gian, nhập định vô cái một không gian để trụ lại thế gian, không bị thế gian nó chuyển, tức là không bị thời gian nó chuyển. Không gian không chuyển được, thời gian không chuyển được thì thoát rồi. Luân hồi có là tại sao? Vì mình có khái niệm về thời gian. Chúng ta quá quen là ngủ dậy là buổi sáng, một hồi chút sau là nửa buổi, chút nữa là tới trưa, rồi lại chiều, rồi lại tối, cứ quay quay như vậy. Và mình đã chấp cái vọng đó, gọi là tà kiến đó, về thời gian đó. Đó, cái phiền não đó nó sâu dày quá rồi, cho nên không có cách nào đoạn được. À, nhưng mà nếu học Phật pháp mình dùng định công, cho nên là phải dùng sức định. À, định công là công phu thiền định, mình dùng công phu thiền định để mình kháng lại cái vọng tưởng đó, cái vọng tưởng về thời gian đó. Cho nên là mình ngồi nhập định một chút cái nó quên mất thời gian. Cho nên có một số đồng tu lâu lâu tu có bà công phu đúng không, công phu tự nhiên cái mình thấy ủa sao nó nhanh vậy, hết giờ rồi đó. Đó là gì, thật ra lúc đó quý vị quên thời gian, quý vị đã vào cảnh giới khác, không có bị thời gian nó trói buộc. Cho nên thời gian không thật, thật sự mình là gì, mình tại mình bị vọng tưởng phân biệt chấp trước nó đè, cái tưởng đó là cái vọng của mình thôi. Khi ngày nào quý vị thoát ra cái vọng đó thì quý vị sẽ không bị thời gian nó lôi kéo nữa. Đó mà bây giờ khoa học người ta nói dùng cái khái niệm là gì để vượt thời gian đó quý vị. Bây giờ người ta có thể nói là khái niệm mình vượt thời gian được rồi. Vượt thời gian là bằng cách nào? Đi với vận tốc ánh sáng đúng không? Nó xuất hiện những cái lỗ, hoặc là bây giờ gọi là cái hố đen vũ trụ. À, hố đen vũ trụ black hole đó, chui vào cái hố đó. À, hoặc là bây giờ người ta khám phá ra những cái vấn đề khác nữa, có thể đi xuyên thời gian nếu mà chui qua đó được. Đấy, quý vị thấy trong cái hố đen vũ trụ, lực hút của nó là gì, ánh sáng còn bị bẻ cong luôn, đó là gì, siêu năng lực. Nhưng mà người ta không biết rằng cái siêu năng lực đó có thể đạt được bằng công phu định định tâm. Cho nên quý vị có thể thấy nếu như chúng ta tập trung nghe pháp 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh chóng, đó là định. Trong 2 tiếng đồng hồ quý vị có định, 2 tiếng đồng hồ đó thiện trang và quý vị đồng tu cùng nghe share cho quý vị cái năng lực định đó, cho nên quý vị cũng định được một chút, quý vị cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, đó là mình đã tạm quên thời gian. Và nếu như chúng ta liên tục huân tập như vậy thời gian dài thì thời gian nó không có bị ràng buộc mình nữa, và như vậy mình vượt được thời gian, gọi là vô thọ giả tướng thì đã thành công rồi đấy. Cho nên là không gian cũng vậy, không gian mình có phân biệt cho nên mình sống trong cái không gian này mình không làm gì được. Ngày nào đó quý vị thoát được ra là bằng quý vị khi mà phá được cái không gian đó, là trong Bách Pháp Minh Môn Luận đưa ra đó là thời phương, phương là không gian. Thì quý vị cũng có thần thông diệu dụng, quý vị từ Việt Nam đi qua Mỹ quý vị tức tắc cả đi qua được. Vì sao? Vì quý vị có thần thông, mà thần thông gì, quý vị thấy được cái kẽ hở của không gian. không gian quý vị vượt qua được đó. Cho nên là gì, lúc đó là cao siêu hơn là nhập định về quá khứ, về tương lai, vân vân, là đi được, đi qua được, chúng sanh không có. Còn nói thật ra quý vị, nói bây giờ nói theo cái dùng ngài khoa học là nhà khoa học vật lý người Đức là Albert Einstein, đúng không? Albert Einstein nói rằng là gì, thời gian á, thật ra nói về quá khứ, hiện tại, vị lai á, là đồng thời tồn tại. Cách nói này thì chăng hồi xưa nghe mà không có chấp nhận được, cái sao mình đồng thời tồn tại được. Mình nghe nó, mình cũng chấp nhận, hòa thượng giảng như vậy mình cũng nghe như vậy, nhưng mà mình không hiểu tại sao nó đồng thời tồn tại. Nếu mà dần dần á, mình tu lâu rồi mình cũng hiểu được tại sao đồng thời tồn tại. Thiền Nhân xin nói giải thích thế này đó, quý vị giống như chơi trò game á, trong game nó là gì, nó có lập trình sẵn đó, có hiệu ứng quá khứ hiện tại tương lai đó. Quý vị đi hướng này nó ra cái này, đi hướng kia nó ra cái kia, ba cái đó nó cùng thay đổi, nó cập nhật dữ liệu cho nhau, cái hiện tại này với cái quá khứ với cái tương lai nó cập nhật dữ liệu, nó share dữ liệu qua cho nhau, cho nên nó quay qua hướng nào thì nó có hướng đấy, nó có dữ liệu bên kia nó khớp nhau, cho nên ba cái không gian gọi là quá khứ hiện tại vị lai đó, thực tế nó là gì, nó cùng tồn tại song song, nó cùng hiện ở đây. Nhưng bây giờ màn hình nó đang hiện ở đây, mình cho nó hiện tại, nếu mình lật qua này thì nó qua quá khứ, và lật qua này nó ra vị lai, cho nên nó cứ biến đổi với nhau. Cái thằng này nó biến đổi thì hai thằng kia nó cũng biến đổi, dữ liệu liên tục cập nhật, cho nên quá khứ hiện tại vị lai đồng thời tồn tại là như vậy. Cho nên là Phật pháp là bất định pháp, mà vậy khi chúng ta tu hành cũng vậy, chúng ta thay đổi nghiệp thì tương lai nó thay đổi, quá khứ nó cũng thay đổi, thực tế nó cũng thay đổi, ba cái đó nó cập nhật dữ liệu với nhau, nó không ra cùng một trên một dữ liệu, gọi là thông chung một dữ liệu. A là da mình chứ đâu, A là thức mình lưu hết đó đó, cho nên là trong tàng thức, trong kho A là da nó tồn trữ, nó lưu hết, biến chuyển vô cùng, bên này biến bên kia nó cũng cập nhật dữ liệu lại, cho nên tương lai nó cũng biến đổi theo hiện tại, quá khứ nó cũng thay đổi, khiến cho từ đó ba cái đó nó xào qua xào lại. Và bây giờ vấn đề chúng ta là gì? Chúng ta mê quá, chúng ta chấp vào cái hiện tại này thôi, chúng ta không thấy được cái tương lai. Cho nên người có công phu sâu họ có thể vượt về, thấy được quá khứ về tương lai, và Phật Bồ Tát có thể đi về quá khứ, đi về tương lai được. Như trong kinh chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy không, ở Tây Phương Lạc ta không thấy được quá khứ hiện tại vị lai, mười phương ba đời giống như ở trước mắt vậy đó. Đó là gì, công nghệ khoa học rất cao, hay chúng ta nói đó chính là định công, thiền định, sức định đó rất là tuyệt vời, quý vị nghe có hiểu mà. Cho nên là đây, khi mình nghe được những đoạn này đó đó, quý vị dùng những kiến thức đó mới biểu thị cho cái môn gọi là thập thế cách pháp vị thành đó. À, thập thế cách pháp vị thành môn á, trong quyền môn thứ 10 của Hoa Nghiêm á. Hôm nay thì đang giảng tiếp thập thế cách pháp vị thành môn đó quý vị, một môn nó giảng hoài môn thứ chín chứ đâu, môn thứ chín đó giảng hoài, giảng tới giảng lui, giảng xuôi giảng ngược vẫn chưa đủ, vẫn là chưa đủ. Tại vì sao, cảnh giới mình có bao nhiêu đó mình giảng rồi, nhưng quý vị nghe thấy không, chỉ cần một người ngộ được một môn là quý vị ngộ được những môn còn lại, ngộ từ từ từ. Rồi từ 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 mình phá được thì quý vị mới vào trong tứ vô ngại pháp giới được. À, sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, à, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, quý vị chứng được sự sự vô ngại pháp giới đó. Đó là tại sao trong bốn vô ngại pháp giới thì cái đó là khó nhất, sự sự vô ngại pháp giới, thì quý vị sẽ thành sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm rồi, quá cao rồi. À, cho nên cảnh giới của dưới kia thì dễ thôi, đúng không, lý vô ngại, sự vô ngại, a la hán rồi thôi chứng được, chứ còn mà lên cao nữa thì không chứng được đó. Mình phải vào Bồ Tát sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm hay là sơ địa của Biệt giáo mới đến sự sự vô ngại pháp giới, thì mới cái cảnh giới đó mình nghe giống như là nghe vịt nghe sấm vậy đó, không đàn khải tai tàu tai trâu, nghe tai này lọt tai cái kia không nghe vô được đó, cảnh giới cao quá. Thôi trở lại kinh văn nha, nói như vậy nhiều người nghe không hiểu tội. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vị chư hiền cập thế nhân dân thuyết kinh giảng đạo. Thì đối với điều này quý vị nhớ là ở Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai, ngài ở đời xuất hiện ở thế gian ngài thế nào, ngài dạy truyền dạy 42 kiếp và thường vì chư thiên và thế gian mà thuyết kinh giảng đạo. Điều này quan trọng, cho nên là phải thường xuyên thuyết pháp. Không có người thuyết pháp thì Phật pháp diệt. Hồi nay bây giờ kiếm người thật sự thuyết pháp cũng không có mấy, cho nên là ráng quý vị là người tại gia cũng phải phát tâm. Kệ quý vị cứ phát tâm đi, có thể là thân phận quý vị nữ tại gia cũng được, nam tại gia cũng được, còn trẻ còn khỏe ráng mà học, còn tu phát tâm. Tôi học Phật pháp hy vọng rằng 10 năm sau thành tựu tôi sẽ đóng góp gì cho Phật pháp, ít nhất là tự tại bản sanh. Một người tự tại bản sanh quý giá hơn 1.000 người, 1.000.000 người vãng sanh cái kiểu hộ niệm không ai biết có vãng sanh hay không. Đó, bây giờ quý vị thấy giống như hồi xưa mình thấy có ca đầu tiên hộ niệm được ra đây đi vãng sanh, mình nghe nói vãng sanh mình thấy thấy rõ ràng đó, mình tin đó. Nhưng mà dần dần mình không biết thật sự có thật vãng sanh hay không. Đó là cái ca nào cũng nói vãng sanh đâu biết đâu. Chỉ có vãng sanh chắc chắn và thượng đó là khi người đó lúc đó nói Phật tới rồi ôi vãng sanh. Lâu lâu mới có một ca thấy ôi tự nhiên mặt mày sáng rỡ lên rồi bắt đầu cười nụ cười ra đi đó, những ca đó thì chắc vãng sanh. Còn ai cái chết một cách rồi cứ ngáp ngáp rồi chết rồi cũng nói vãng sanh, cái tay chân mềm mại đỉnh đầu ấm nói vãng sanh đâu được, đâu biết được, đó gì không thể biết được. Cho nên là gì, ráng thành tựu đi. Còn nếu không, nếu quý vị thành công tốt, học pháp thành công rồi, mai mốt quý vị tu biết đâu quý vị ngộ, quý vị chứng chứng ngộ rồi thì quý vị chúc mừng quý vị là quý vị tự nhiên có Phật Bồ Tát chư thần hộ pháp sẽ ủng hộ quý vị, sẽ tự nhiên cho quý vị địa vị để hoằng pháp. Quý vị không cần gì hết, quý vị cư sĩ tại gia hàng ngày cứ lên Facebook giảng thôi cũng được, lên YouTube giảng thôi cũng được. Nhưng mà quý vị ngộ cho nên quý vị giảng nó xúc thần, nó hay hơn người ta đó, hay hơn người ta rồi người ta sẽ nghe thôi ạ. Chứ không cần địa vị cao sang đâu quý vị. Mới đầu có thể là không địa vị cao sang, nhưng mà mình giảng được những điều mà người khác không giảng được, mình nói được những điều người ta không nói được, Phật pháp là sống động như thế thì tự nhiên sẽ rất nhiều người coi. À, mới đầu một người coi, sau giới thiệu hai người, sau ba người, dần dần mấy trăm người, dần dần mấy ngàn người, dần dần mấy chục ngàn người, có thể độ vô lượng chúng sanh, à, nhiều chúng sanh lắm. Vì sao? Vì quý vị là người chứng đắc. Thời nay kiếm người chứng đắc khó quá đi, không có mấy người. À, cho nên là mình cũng ở đời này do Phật pháp diệt rồi, là bí quá, chúng ta phải dùng thân phận những người tại gia hoằng pháp cũng được. Còn nếu như mà xuất gia được thì tự nhiên càng tốt hơn, xuất gia hoằng pháp thì duyên thù thắng hơn. Vậy cho nên là ráng đi, ráng tu nha. Tại vì bây giờ Phật pháp mấy ai giảng đâu quý vị, cái kinh điển thì dần dần á, giờ có ai giảng được cặp đâu, có mấy ai mà lên giảng lấy bản chữ Hán ra hoặc là bản Pali ra giảng trực tiếp đâu, toàn là lấy bản dịch, mà bản dịch thì không biết dịch đúng hay dịch sai nữa. Nó nhiều khi bản dịch nó dịch không đúng mình cũng lấy ôm theo mình giảng. Dù sao giảng như vậy cũng còn may, còn giảng. Còn có nhiều người không có giảng kinh luôn mà lên giảng lấy đâu đoạn này nó nói chuyện tình yêu yêu đương được không. Vậy thì như thế thì thôi chứ còn gì Phật pháp. Cho nên là gì, ở đây quý vị thấy trong kinh nói là thường vì chư thiên và thế nhân nhân dân thế gian á, thiết kinh giảng đạo đó, phải giảng kinh giảng đạo chứ không phải giảng tâm linh. Nên quý vị làm đi. Thiện Trang thấy là ở thế gian này vẫn còn nhiều người thích nghe Phật pháp lắm, không có phải là số đông, tức là số đông thì người ta thích nghe thế gian rồi không nói, nhưng mà vẫn còn nhiều người nghe thích nghe Phật pháp. Cho nên nếu quý vị giảng được Phật pháp, Thiện Trang thì sức khả năng có hạn, Thiện Trang không thể nào một lúc giảng được nhiều bộ nhiều nhiều cho quý vị được đó. Cho nên là quý vị nếu mà giảng được người nào đó thành công tu hành thành tựu, ví dụ như quý vị thích Duy Thức, quý vị giảng những bộ của Duy Thức học, ví dụ như quý vị Bách Pháp Minh Môn Luận, rồi quý vị giảng qua Tam Thật Tụng, Duy Thức Tam Thật Tụng, rồi gì Bát Thức Quy Của Tụng, Luận Hành Duy Thức vân vân, Vú Già Sư Luận vân vân, quý vị giảng thông hết, đảm bảo là nhiều người theo quý vị nghe thôi, quý vị giảng thông mà được. Rồi những bộ đó rất khó giảng, nhưng mà nếu mà quý vị thông rồi, quý vị ngộ chứng rồi thì quý vị sợ gì không giảng được. Rồi quý vị thích thiền tông, quý vị cũng giảng thiền tông cho người ta nghe chứng đạo ca, người ta nghe những điều mà không ai giảng được. Đó. Quý vị thích giảng Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị giảng được. Còn mình chính mình thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vì thật ra lúc đó mình tu nào cũng được hết á, mình giảng bộ nào cũng được hết á, mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ đều được hết. Cho nên là gì, ráng phát tâm tu hành. Những người còn trẻ đó, còn trẻ thì còn có nhiều cơ hội, quý vị còn 10 năm, 10 năm là có thể được, hoặc 20 năm. Và thượng nói là thông thường người bình thường á, thì phải cần mười mấy năm, còn không thì phải gì 20 mấy 30 năm họ mới có niệm Phật vô thật sự thành công. Đó là những người căn bánh bình thường. Còn những người mà 3 năm, 5 năm thành tựu đó, những người 10 năm thành tựu đó, đó là những người căn bánh khá đó, không phải căn bánh thường đâu. Thường là phải mười mấy năm, 20 năm, 30 năm. Đó, đó là công phu của những người thường. Cho nên là những đồng tu mới tu đừng có buồn. Vì sao? Mình là công phu, mình hạng thường. Thường thì sao? Vậy tu siêng năng 30 năm, mình cái 30 năm đi thì thành tựu. Đó nên là những người chúng ta là những người bình thường là đa số, mà tu mấy năm là gì, 3 năm 5 năm không được. Những người 3 năm 5 năm là còn có những người hạng thượng thừa không à, không phải bình thường đâu. Đó, thời nay nghiệp chướng đầy rẫy nữa, cho nên là tu mà phải thật tu. Tu rồi không được chán, không được nản, không được vì lý do này mà bỏ. Tu là phải có thiện tri thức. Quý vị không phải là người căn tánh tốt, quý vị phải có thượng tri thức. Nếu quý vị mà căn tánh tốt, khỏi cần thiện tri thức, quý vị nghe pháp từ xa, chứ nghe pháp của hòa thượng thôi đủ rồi. Nhưng mà nếu quý vị không phải là người căn tánh tốt, quý vị nghe pháp hòa thượng hoài, quý vị cũng không sửa tập khí được. Quý vị không có ai chỉ cho quý vị lỗi, không có chỉ cho những cụ thể quý vị nghe cũng không được. Cho nên cái nhiều người đó họ không duyên không đủ, họ cứ tự nghĩ là mình ơi mình giỏi rồi, mình nghe hòa thượng mình tu được. Nhưng mà thật sự họ tu nghe hòa thượng họ tu không được, họ không sửa được cái tập khí của họ, họ không sửa được công phu tu hành họ, rồi tiến hay không tiến họ cũng đâu biết đâu. Vì sao? Vì họ không có người thầy. Cho nên là phải có người quan sát bên cạnh nói mình cái tu hành là gì, thời xưa thời nay vậy, những người căn bánh tệ là phải có thiện tri thức, phải có thầy. Giống quý vị nghe trong cái bộ kinh mà chúng ta đã học ở phần giới luật là Phật Thiết Tiêu Tai Giới Kinh đó, quý vị thấy rõ ràng đó, một người đó muốn thành đạo phải có, gặp phải được thiện tri thức của họ, hoặc gặp bổn sư của họ. Không có bổn sư của họ, họ không thành đạo được. Dù gặp Phật mà họ cũng đi về, 498 người đó họ vẫn bỏ đi về không độ ngộ được, nhưng mà gặp hai người là bổn sư của họ là họ thành tựu. Cho nên là gì, thời đại mạt pháp là phải nương gần thượng tri thức. À, là khi nào mình học mình hiểu rồi mình tu hành thì tri thức dễ cho nên mình chỉ cho mình. À, còn khi gặp vấn đề là mình phải tìm thiện tri thức để giải quyết đó, nhờ thiện tri thức chỉ cho mình những cái đó đó. Chứ còn quý vị tìm hòa thượng cũng vãng sanh rồi, hòa thượng không thể giải được cho quý vị đâu đó. Cho nên là thời mạt pháp là gì, căn tánh kém phải có nương người giỏi. Còn nếu căn tánh mình giỏi rồi thì khỏi cần. À, không cần, thật sự mình tự đi nha. Nhưng mà người giỏi không mấy người đâu, đa phần là kém. Đó, đa phần là thường thường nhiều. Đấy, cho nên quý vị phải nghe. Cho nên nhiều người bị thoái chuyển là gì, là khi mình tự nghĩ là ơi tôi được rồi, tôi tự giỏi rồi, tôi có thể tự bơi được rồi, nhưng mà họ bơi thời gian họ lạc. Đó là dấu hiệu gì, cái thiện căn phước đức của họ không đủ. Đó là gì? Những người đó là cũng đáng thương đó. Còn ở đời thì chuyện thị phi nhân ngã thì xin lỗi đối quý vị, nó nhiều như cát trong hằng, càng về sau nó càng loạn. Thiện căn đó thật sự thiện căn lâu rồi thì nó không quan tâm đến những cái chuyện trong Phật giáo nữa. Rồi những chuyện mà ai muốn làm gì làm, ai muốn học thế nào học, ai muốn tu thế nào tu thôi kệ, thì Phật pháp không quan trọng. Bởi vì nó nhiều quá rồi, càng về sau người phát tâm Bồ đề vì chúng sanh ít, mà người phát tâm vì danh văn lợi dưỡng, vì nổi tiếng nhiều. À, giả bộ cũng nói vậy rồi vẽ con đường khác, bẻ con đường khác, trái lời hòa thượng cũng không ngại, trái kinh điển cũng không sợ, trái nhân quả cũng chẳng sợ luôn. Vẫn làm những người làm như thế thì thôi bây giờ mình không nói nổi nữa, vì càng ngày càng nhiều đó. Cho nên là gì, về sau là càng về sau càng khó đó. Rồi những chuyện mà họ bịa đặt lên là thị phi vân vân rất là nhiều. Quý vị thấy hồi hòa thượng chúng ta học theo hòa thượng, quý vị chắc không để ý cho thiện trang, là thiện trang là có cảm nhận rõ nhất từ khi học hòa thượng giờ chướng ngại cũng rất là nhiều đó. Từ mới học là đã có người nói tại sao phải nghe pháp hòa thượng tịnh không, tại sao phải như vậy, tại sao phải như kia, bao nhiêu người phê bình, bao nhiêu người chỉ trích. Điều thiện trang là gì, thiện trang không khác với người bình thường. Thì nghe nói những người mà họ chỉ trích mình không có vội bác, cũng không có vội tại gì vội tin, thì sao mình mới coi suy xét thôi, họ nói có đúng hay không đó. Thì mình suy xét đầu tiên là suy xét tới ba quan điểm, thì rằng luôn luôn suy xét ba quan điểm. Đầu tiên người đó là người như thế nào, à, người đó người thế nào, tức là người đức hạnh người đó có đó có hay không, người đó có tu hành tới đâu, người đó là người biết kiến thức Phật pháp bao nhiêu đó. Đầu tiên là xét cái người đó đó. Nếu cái người đó mà không có trình độ đức hạnh rồi, không có biết Phật pháp gì, tu hành không có công phu gì mà họ nói thì thôi bỏ qua cho rồi, khỏi nghe họ mất thời gian đó. Đầu tiên quý vị phải xét đó 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 đã, rồi sau đó mình xét tới điều thứ hai là gì. Bây giờ sau khi thấy người ta cũng cũng có một chút ảnh hưởng thì bắt đầu mình mới suy xét tới điều thứ hai. Vậy thì tôi cũng nên tìm hiểu lại thử xem cái những cái điều ông nói đó, người vị đó nói có nên có đúng hay vậy không, mình phải tìm hiểu chứ không phải mình nghe ai. Nó có rất nhiều người nghe cái người ta nói mình đã tin rồi, sao dễ tin vậy. Họ phỉ báng, họ nói hòa thượng như vậy, hoặc là nói thầy Thiện Trang, hay cứ nói người nào mình phải soi suy đấy. Đó, cho nên là những cái gì thị phi nó sẽ nó dừng lại ở người có trí, Thiện Trang luôn suy xét đó. Cho nên những người nào mà nói gì á, Thiện Trang luôn luôn để coi coi suy xét nhất đó, cái người đó không đáng tin. Cho nên mình chỉ suy xét vấn đề này ít thôi, không cần mất nhiều thời gian. Rồi mình suy xét một chút vô, suy xét vô bắt đầu mình kiểm tra lại, mình phải là người nghe thật thực tế chứ không phải mình nghe qua họ nói như vậy chắc vậy đó, như vậy họ nói trong kinh nó nói như vậy, mình mở kinh nó có hay không, họ nói là thầy hòa thượng nói như vậy, mình coi thử hòa thượng có đúng nói như vậy không, nói ở đầu bộ đó mình phải coi hết cái bài đó, trong cái coi cái cắt đoạn trích đoạn đó ra, có khi họ cắt ghép sao đó, mình phải rõ ràng như vậy rồi tìm hiểu cả cái đó. Và như vậy cái độ uy tín của mình đó, nó tùy thuộc vào cái công phu, cái đức hạnh, rồi cái trí huệ của người nói thì mình mới tin bao nhiêu phần trăm. Và cuối cùng mà điều thứ ba mình phải suy xét, đó là điều quan trọng thứ ba, đó là gì, là đức hạnh của người bị nói, tức là đức hạnh là công phu trí huệ của người bị nói, tức là như hòa thượng mình thấy rõ ràng hòa thượng tuyệt vời như vậy, làm gì hòa thượng có chuyện đó đúng không. Cho như có chuyện gì đó hồi xưa đó, có người đưa lên nói cái vị tỳ kheo đó, vị thầy đó là nên có chuyện này chuyện kia sắc giới đồ vân vân, thì cho nói thì cho kia mình coi bao nhiêu lâu nay mình biết vị thầy đó tốt như vậy, không có chuyện đó, chắc chắn không có chuyện đó. Đó, còn đó nếu ai dựng lên chuyện đó là xà. Nó chuyện như hồi từ xưa đó, hòa thượng Thích Tịnh đó, mà vẫn có người rao là nói là ngài có những cái vấn đề như thế như thế, nhưng mà Thiện Trang nói ai chứ không tin những người đó là người nào nói. À, đầu tiên là những người nói đó không đáng để tin rồi. À, thứ ba nữa suy xét đến điều thứ ba là mình, tại vì mình điều thứ hai thì mình không biết được, mình để mình suy xét, nhưng mà mình suy xét đến điều thứ ba đức hạnh giới hạnh của hòa thượng Thích Trí Tịnh là mình biết tuyệt vời như thế, nghe những bài pháp ngài viết sách ngài vân vân những điều tuyệt vời như vậy, không thể một người bình thường có thể viết ra được. À, người không có công phu không có tu hành không làm được. Cho nên là mình từ đó mình suy lại ngay cái những người nói kia là đáng giá gì đâu. Cho nên là quý vị nghe pháp á, nghe chuyện thị phi, nghe những chuyện gì đó là mình phải suy xét như thế. Không ai nghe cái người ta nói, ai nói cũng tin chết á. Thời nay là đặc biệt người ta vọng ngữ dữ lắm, quý vị đừng nên chớ vội tin nha, phải cứ phải chớ vội tin, đừng nên tin vội. Đừng có tin liền mà phải suy xét, nên suy xét ba mặt. Một là gì? Là phải suy xét cái người nói. Thứ hai, hoặc là cái gì có thể suy xét tới người được nói, người bị nói, và thứ ba là mình phải tìm hiểu thử cái vấn đề đó như thế nào, đó có chứng cớ hay không, có gì hay không đó mình suy xét. Mình có thể suy xét ví dụ như một người phạm sắc giới đúng không, thì đầu tiên là gì, với những người xuất gia nặng nhất và người tại gia này, quý vị mà phạm giới dâm thôi, phạm tà dâm hoặc là thôi thì đầu tiên trí huệ nó không còn nữa, và tất cả những phước báo nó cũng giảm rất nhanh, mọi thứ nó hiển hiện trên người luôn, nó rõ ràng lắm. Cho nên là người nào đó mình nói người này có vấn đề đó, người kia có vấn đề đó là mình nhìn ra mình biết ngay đúng hay không, mình suy xét mình biết liền đó. Nên nhìn những phạm giới những gì đó mình giới trọng nó rõ ràng lắm quý vị. Thật ra người nào mà phạm giới trọng nó rõ ràng, nó hiện tướng trên mặt đó. Thì quý vị không thấy nhưng mà Thiện Trang thấy, giống như Thiện Trang có nhìn thấy một số người, Thiện Trang biết người này phạm tà dâm nè, biết người kia đó đó, Thiện Trang nhìn là biết. Cho nên là không cần nói đâu, người ta cũng biết mà. Cho nên là đừng có nghe không, thời nay chúng sanh nó không ngại nhân quả, nó không sợ nhân quả, cho nên nó nói lung tung lăng tàn, mình phải cẩn thận. Đó là gì? Để mình bảo vệ cái chánh kiến của mình để mà học Phật pháp. Chứ không là quý vị thấy sông càng cây càng cao và gió thổi càng mạnh, nó sẽ có rất nhiều cái gió nó thổi tới. Đó, hòa thượng hồi xưa cũng vậy, quý vị biết bao người kiến nạn, nói hòa thượng này nói như kia, từ trong nước cho đến nước ngoài, từ đồng tu cho đến đồng học, vân vân đủ các loại cũng nói đó. Nó quay qua quay lại nói, và thiện trang thế nào, thiện trang suy xét những người nói không đáng là gì hết. Những người đó đức hạnh đâu có, tu hành thế nào không có công phu, Phật pháp có biết gì không, không biết gì, nói gì đó, họ nói như thế họ để dìm người ta thôi, đâu có tác dụng gì đâu. Cho nên là từ đó mình sẽ suy xét được đó. Cho nên là đây là để gì, không bị thoái chuyển đó, phải làm sao để giảng Phật pháp thời đại hiện nay, học Phật pháp thời đại hiện nay phải cần có trí huệ, không thể mà nghe thôi là được. Giải là lời giải, là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vị chư thiên cập thế nhân dân thiết kinh giảng đạo. Đó là về câu kinh văn, về đoạn kinh văn. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vị chư thiên cập thế nhân dân thiết kinh giảng đạo. Kiến Hán dịch, tức là thấy trong bản Hán dịch, tức là ở đây nói trong năm bản dịch gốc. Bản này hội tập thì hội tập từ đâu, về đâu? Đoạn này hội tập từ trong bản dịch thời Hán. Bỉ Phật trụ thế hoằng pháp cộng tứ thập nhị kiếp. Đức Phật ấy, tức là Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai, ngài trụ thế và hoằng pháp tổng cộng là 42 kiếp. Thời vị chư thiên cập thế gian chi nhân dân diễn thuyết kinh văn. Tức là thường vì hàng chư thiên và nhân dân của thế gian mà ngài diễn thuyết kinh văn. Quý vị thấy diễn, diễn là làm ra cho người ta thấy rồi sau đó mới nói, nên là diễn thuyết kinh văn, là giảng luận đạo pháp, giữ đạo yếu, giảng và luận bàn về đạo pháp và đạo yếu, tức là đạo pháp và đạo yếu thì đằng sau có giải thích. Tức là kinh văn, tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vị chư thiên cập thế nhân dân thuyết kinh giảng đạo, thấy trong bản dịch thời Hán, Đức Phật ấy ở tại thế gian hoằng pháp tổng cộng 42 kiếp, thường vì chư thiên và nhân dân của thế gian mà diễn thuyết kinh văn, giảng luận đạo pháp và đạo yếu. Đó, quý vị thấy đạo pháp và đạo yếu là gì? Đạo pháp là quan trọng đúng không? Là pháp, là phương pháp của đạo. Kinh văn là kinh điển, và đạo yếu là những cái điều quan trọng cốt lõi trong đạo. Cho nên là gì, những điều này rất cần thiết đó. Mình giảng không có người giảng á, thì quý vị chỉ học được cái gì, kinh văn thôi. Còn cái phương pháp á, đạo pháp quý vị không có học được, và đạo yếu là những cái môn then chốt ở trong tu học đó, trong đạo đó quý vị cũng không nắm được, cho nên phải có người giảng. Cái gì kinh văn thì đúc kết ngắn gọn như vậy, làm sao mình có thể hiểu được. Giống như quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà quý vị hành trì trong kinh Vô Lượng Thọ đâu có nói quý vị niệm Phật tới cảnh giới nào thế nào đâu, đâu có thể nói mình niệm Phật một hồi cái tự nhiên có cảnh gì đó nó xuất hiện cái mình sợ gần chết. Đó là gì, đạo pháp và đạo yếu đó, quý vị không có người giảng, nên là gì, phải tham khảo thêm bộ luận, phải coi thêm người này giảng người kia giảng, mà phải người giảng phải có công phu thì người ta mới biết được chỗ đó. Bây giờ mình ngồi một hồi vô cái trạng thái tự nhiên niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một hồi cái tự nhiên thấy ngồi trong giữa rừng cây, rồi bốn bể nước chảy ròng ròng, hoảng hồn sợ quá, ma cảnh mặt mày tái xanh tái mét, từ đó nó đi sợ không dám niệm Phật nữa. Tại vì sao? Đó là gì, kinh Vô Lượng Thọ không có nói cảnh giới đó, nên mình không biết. Đó là gì, đạo pháp và đạo yếu đó. Nên bây giờ phải có người giảng cho quý vị. Đó là cảnh gì? Đó là một dạng an lạc định, nó lên qua khinh an rồi nó vô gọi là vị đáo định. Vị đáo định thì cảnh giới của mình là có thể nó xuất hiện ra một cái cảnh giới nào đó, nó không giống với cảnh giới hiện tại của mình. Thì mình cái gì, dùng cách phương pháp trong kinh Hoa Nghiêm, nó là gì, bất tác thanh thanh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thắng cảnh, tức thọ quần tà. Đó, thiếu là tức là không cho đó là thánh tâm, tức là tâm của bậc thánh. Thì đó là cảnh cảnh giới thiện, cảnh giới tốt đẹp. Mình nếu mà quý vị cho đó là cảnh tốt đẹp, đó là bậc thánh rồi, chứng quả rồi, thì quý vị liền chấp bị nhận vào cái quần tà, đó là những cái tà, bị lạc vào tà rồi. Đó là gì quý vị? Cái như như bất động, kệ nó, cứ niệm Phật tiếp, niệm tiếp thời gian là cảnh giới nó tan đó, nó rõ ra rồi, nó từ từ tiến lên rồi. Phải xả đi những cái an lạc đó, cũng đừng mong chờ lần sau ngồi cái ui tôi được vô vị đã định rồi, tôi lần sau mong vô nữa, không vô nữa đâu quý vị. Cái buông xuống niệm Phật, chỉ biết niệm Phật thôi, niệm Phật cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm thế thôi. Còn cái cách mà đối trị vọng tưởng là lúc đầu phải ký số niệm Phật, đa vân vân, đó là đối trị vọng tưởng. Sau khi nó không vọng tưởng nó hết là quý vị phải bỏ đi cái ký số đi, thì nó mới vô cảnh giới đó. Rồi giờ từ cảnh giới đó nó là tiến lên nữa, thì quý vị mới lên sơ thiền nữa, rồi từ sơ thiền quý vị lên tiến lên lên nhị thiền, tam thiền, từ từ tiến lên. Nó là gì? Phải có người giảng ra những cái điều đó, đó là đạo pháp đạo yếu. Còn kinh văn nó không nói vậy, kinh văn không có, thì chúng ta đó phải có những người giảng. Cho nên có Phật thì Phật giảng, nhưng mà giờ kết tập kinh điển thì do kinh này là chỉ cần nói nội dung này, còn những nội dung đó là Phật nói trong kinh khác rồi, kinh Lăng Nghiêm vân vân, những cái bộ luận khác vân vân. Cho nên đấy, giảng kinh thuyết pháp thì phải ba điều, đúng không? Ở đây gồm có diễn thuyết kinh văn, rồi giảng luận đạo pháp, giảng và luận là bàn á, bàn về đạo pháp và đạo yếu. Thế đằng sau có nói cho chúng ta những điều này: đạo giả giác ngộ chi đạo chi lộ giả, chứ đạo có nghĩa là con đường của giác ngộ đó, chứ lộ là đường, con đường của giác ngộ đó là đạo. Cho nên chúng ta hiểu chữ đạo là gì à? Thì người ta hỏi tu đạo là gì, thì mình nói tu con đường giác ngộ cho người ta dễ hiểu, nói con đường giác ngộ là ai cũng hiểu hết đó. Câu xá luận viết, ta luận câu xá, quý vị thấy bộ này trích rất nhiều từ luận câu xá, tại vì luận câu xá là một trong những bộ luận của Di Thức Tông. Anh Di Thức Tông của Tiểu Thừa đây, là luận câu xá nè. Còn Di Thức Tông của Đại Thừa thì từ Bách Pháp Minh Môn luận trở lên nha. Cái này là học Tiểu Thừa. Ai mà học mới đầu học á, Di Thức á, quý vị nên học ra những bộ của Đại Thừa trước, chứ đừng có chạy vô luận câu xá. Quý vị chạy vô luận câu xá là nó bị rối đó quý vị. Tại vì cái pháp 100 pháp của Bách Pháp Minh Môn luận đó, thì bên luận câu xá thì chia khác, và luận thành thật chia khác, cái số số pháp á, nó không giống. Bên kia chia 100 pháp, bên này chia có 80 mấy pháp thôi, là nó khác nhau rồi. Tự nhiên cái gì nó thấy nó mâu thuẫn. Cho nên là người học Di Thức á, vẫn có phải có thầy là vậy đó. Người ta đi trước rồi, biết con đường đó đi như thế nào, chỉ cho quý vị. Còn quý vị do cũng mê Di Thức lắm, cái gì vô là nghe nói cầu xá luận của Di Thức, cái nên vô bay vô học cái coi học, cái nó mâu thuẫn với mấy bộ luận kia. Tại vì mâu thuẫn sao? Vì bên kia chia ra nhiều hơn, còn bên này chia ít quá mà. Bên kia nói tới 6 pháp vô vi, bên này nói có 4 pháp vô vi gì thôi chứ. Thì nó mâu thuẫn nhau rồi, thì không phải là mâu thuẫn sao? Rồi học làm sao tiến được. Cho nên là vẫn có thầy đó, phải, nếu quý vị muốn học lý thức cũng phải có thầy. Học xong bộ đó hỏi tiếp theo con nên học bộ nào, chứ còn quý vị tự mày mò quý vị chạy vô một hồi nó loạn à, loạn luôn, mà quý vị không có học. Cho nên bất cứ môn nào cũng khó hết á, chỉ có môn niệm Phật là dễ nhất à. Niệm Phật không cần thầy nhiều, mình cái niệm Phật mình biết là niệm Phật là được đó, đơn giản hơn. Cho nên là tịnh độ là dễ tu và vậy đó. Còn về mặt pháp càng dễ tu, tại vì sao? Không có cần thầy giỏi cũng tu được à, nhưng mà bởi vì học hành lợi thật làm. Mà tu thì thật ra là tu niệm Phật vãng sanh cứ thật thà được, nhưng mà nhiều người không thật thà. Ví dụ như gặp cảnh giới mình không thật thà, cứ niệm không chịu niệm, bắt đầu chấp ngộ rồi đó, rồi xong. Cho nên là vẫn có thầy đó, nhưng mà nhẹ hơn. Còn những bộ với một pháp môn khác là phải có thầy hướng dẫn, phải thầy dẫn đường, còn không mà không có thầy học rất vất vả, mà học không không chắc mà đi đúng đường nữa. Đạo nghĩa vân hà, thế nào là nghĩa của đạo? Đạo nghĩa là gì á? Nếu mà mình dịch nghĩa đạo nghĩa là gì thì sẽ rõ hơn, nhưng mà nghĩa của đạo là gì? Vị niết bàn lộ, thừa thử năng vãng niết bàn thành cố, là cái con đường của niết bàn, tức là con đường để đi đến niết bàn đó quý vị. Thừa tức là nương vào ha. Thừa là nương vừa vào, nương vào đây, tức là nương vào cái đường, con đường đó thì có thể đến được cái thành niết bàn. Còn chữ cố là bởi, bởi vì nương vào thành đấy, con cái đường này, con đường này thì có thể đến được cái thành niết bàn. Đó, có nghĩa là ý nghĩa, chữ nghĩa chữ đạo là vậy. Đạo là con đường đi đến niết bàn, vào được cái thành niết bàn. Thành niết bàn tức là vô được, nhập được vô niết bàn á, mà tưởng tượng như một cái thành vậy. Đạo là con đường giác ngộ. Trong Luận Câu Xá nói nghĩa của đạo là gì? Là con đường của niết bàn, bởi nương vào con đường đó thì có thể đến thành niết bàn. Chúng ta tiếp tục. Hữu Hoa Nghiêm Đại Sớ viết thêm nữa, trong Hoa Nghiêm Đại Sớ, Hoa Nghiêm Đại Sớ thật ra là đây là tên của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ. À, quý vị nhớ là bản có hai bản, gọi là một bản là sớ, một bản là sớ sao. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta hay nói là Kinh Hoa Nghiêm sớ sao á, thì bản này là sớ thôi chứ chưa có sao, sao là chú giải nữa. Còn bản sớ này cũng do ngài Đại sư Thanh Lương, ngài Sa môn Thanh Lương, ngài Trần Quán á, ngài Trần Quán á, thời nhà Đường, ngài làm sau khi làm bản này là nó vẫn còn cao quá, cho nên làm thêm một cái chú của bản này nữa gọi là sao, cho nên gọi là Hoa Nghiêm Kinh sớ sao. Còn cái sớ này là nó chưa tới sao, nó cũng gọi nó còn còn rộng nữa. À, quý vị hiểu rồi là vậy. Cho nên Hoa Nghiêm á, mình cũng vậy, muốn học Hoa Nghiêm mà quý vị bày vô học cái bản Đại Sớ này á, là quý vị không học nổi. Mà quý vị học bản Hoa Nghiêm Kinh Đại Hoa Nghiêm Kinh sớ sao á, tức là từ cái bản này chú giải thêm lần nữa thì học được. Đó là lý do tại sao học phải có thầy vậy đó, hỏi cái thầy chỉ đúng tài liệu. Vô cái bản khó quá học không nổi, hay cái bản giải của bản đó nữa thì mới học nổi. Thì trong đó nói Hữu Hoa Nghiêm Đại Sớ viết, trong Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ viết, tức là do ngài Đại sư Thanh Lương thời nhà Đường ngài nói: thông chí Phật cảnh, Phật quả cố danh đạo, thông đến Phật quả nên gọi là đạo. Đạo là con đường đó, con đường này đi đến đâu? Đi đến quả vị Phật. Đạo pháp giả, giải thích cho chúng ta thế nào là đạo pháp. Chữ đạo pháp là gì? Chí niết bàn chánh đạo chi pháp giả, tức là cái phương pháp, pháp là phương pháp. Thì bây giờ chúng ta gọi là cách thức phương pháp. Phương pháp thế nào? Chánh đạo để mà đến được niết bàn. Đó, quý vị muốn đến niết bàn quý vị hãy tuân theo cái phương pháp đó gọi là đạo pháp, đúng không? Giống như chúng ta muốn vãng sanh, chúng ta phải tuân thử theo cái phương pháp niệm Phật như thế nào, tu thế nào, đó là pháp, đạo pháp đó. Đạo yếu giả, đó bây giờ giải thích về chữ đạo yếu. Đạo yếu là gì? Phật đạo chi, chữ này đọc là su, su yếu giả. Su yếu, su có nghĩa là then chốt, tức là bộ phận quan trọng, giống như cái cửa đó quý vị, cái cửa quý vị đóng được nhờ cái gì, cái chốt á, không có chốt cửa thì quý vị không đóng được, cho nên cái su yếu, thì su yếu tức là cái bộ phận quan trọng, bộ phận then chốt. Như vậy là đạo yếu là cái then chốt của Phật đạo đó, cái phần quan trọng. Giống như chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta phải biết then chốt ở đâu. Học một hồi rồi cũng không biết then chốt kinh Vô Lượng Thọ nằm đâu, thì biết then chốt nằm đâu. Hòa thượng hay nói những điều quan trọng chúng ta phải học qua kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mà chúng ta tổng kết lại, kinh Vô Lượng Thọ có ba điều, ba phần quan trọng. Ba phần quan trọng là gì? Một là phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phần thứ hai đó là gì? Phần phẩm 24 với phẩm 25 là chánh nhân vãng sanh và tam bối vãng sanh. Làm sao vãng sanh như thế nào là phải dựa ở đó. Và phần thứ ba quan trọng nữa là phẩm 32 đến phẩm 37 là tu trong đời sống, tu trong thời gian hiện tại. Đó là cốt yếu nhất. Đó. Còn nếu rút gọn lại thì sao? Rút gọn lại thì vẫn là chỉ cần điều là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Đó là tổng cương lĩnh của kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm 24, đúng không? À, tức là phải phát tâm bồ đề và một hướng, một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà để làm được điều đó, quý vị phải đọc qua phẩm 6 và phẩm 32, 37 hay là phẩm 24, 25. Và nếu mà muốn rõ hơn những phẩm đó thì chúng ta phải đọc hết toàn kinh. Và muốn rõ hết toàn kinh thì chúng ta phải nghe bộ chú giải này. Đó, và muốn nghe nghe bộ chú giải này rõ nữa thì phải nghe giảng nữa. Đó, cho nên nó rộng ra, rộng ra. Cho nên thu lại thì chỉ có bấy nhiêu đó. Cuối cùng quy lại chỉ cần một câu Phật hiệu là được, một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được. Nhưng khi hiểu rồi thì mới một câu Phật hiệu niệm tới cùng mới được. Hoặc là người thật thà nghe lời thật làm, không suy nghĩ gì cả, tôi chẳng còn biết gì hết, tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không không quan tâm trên mạng ai nói sao cũng được, ai nói kiểu gì cũng được, vân vân, họ nói gì kệ họ, tôi cứ niệm Phật thôi. Thì nếu người như vậy không biết chuyện trên trời dưới đất, không biết chuyện này chuyện kia, tâm buông xả thì một câu Phật hiệu niệm tới cùng thành công. Còn người quá nhiều lo lắng, quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều tham, tức là cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, nghe pháp này cũng thích, cái pháp kia cũng thích, thì như vậy không đủ, phải nghe pháp, nghe thậm chí nghe nhiều nữa, nghe cho đủ mới tu được. Cho nên là phải có là đạo pháp và đạo yếu là vậy đó, then chốt của đạo là chỗ nào có người chỉ cho mình. Như Tán A Di Đà Phật kệ viết, như cái trong cái bài kệ Tán Thắng Phật, Đức Phật A Di Đà nói: cứu xướng đạo yếu vô chướng ngại. Tức là cứu xướng chúng ta đã học ở phẩm thứ hai rồi đúng không, ở phẩm thứ ba rồi đúng không, cứu xướng là thông suốt đến vô cùng đó. Đạo yếu là cái phần quan trọng của đạo mà không có chướng ngại. Đấy, đây đây nói Đức Phật. Cho nên ở đây đây do bài kệ cho nên cái bài kệ cho nên phải dịch 7 chữ thôi, là thông suốt đạo yếu không chướng ngại. Thêm nữa trong Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ ghi: thông đến Phật quả nên gọi là đạo, đạo pháp là phương pháp chánh đạo để đến Niết Bàn. Đạo yếu là then chốt quan trọng của Phật đạo. Như trong kệ Tán Thán A Di Đà Phật nói: thông suốt đạo yếu không chướng ngại. Đó, thông suốt đạo yếu không chướng ngại, đó là một tiêu cuối cùng. Như vậy là gì? Phải thông suốt được đạo yếu. Mà muốn thông suốt đạo yếu thì sao? Phải thâm nhập kinh tạng chứ làm sao bây giờ. Không có thâm nhập kinh tạng. Thâm là sao? Thâm là sâu. Nhập là vào, vào sâu được kinh tạng thì mới hiểu được, mà không hiểu được thì khó. Đấy. Cho nên là chúng ta phải thâm nhập kinh tạng thì mới hiểu được đạo pháp và đạo yếu. Đạo pháp là phương pháp tu hành, là con đường. Rồi đạo yếu là cái những cái quan trọng trong đạo mình phải nắm được. Pháp môn này mình không nắm được thì mình tu không được. Rồi mời quý vị sang cái phần tiếp theo. Là một tiếp theo là gì? À vậy gì? Chữ này là đinh. Giáp ất bính đinh, đinh là đề, đề ba, di tam là đề ba. Văn pháp phát tâm, nghe pháp và phát tâm. Đây nói về đại, tức là nói về, không nói về Đức Phật nữa, bây giờ nói về thời Đức Phật đó. Bây giờ có một người nghe pháp phát tâm tu hành. Như vậy mục này là C1 D3, văn pháp phát tâm, nghe pháp. Thật ra văn là văn tư tu, nhưng mà chúng ta phải dịch là nghe là tạm dịch thôi. Cho nên là nghe pháp hiểu được, tu hành phát tâm. Như vậy mục C1 D3 nghe pháp phát tâm, kinh văn: hữu đại quốc chủ, danh thế Nhiêu Vương, văn Phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải, tâm phát vô thượng chân chánh đạo ý. Hữu là có một vị đại quốc vương, tức là đại quốc vương, tức là chúng ta dịch nghĩa ra là có vị vua của nước lớn, quốc chủ trong cái quốc vương thì ra xin đọc lộn nha. Đó là đại quốc chủ, hữu đại quốc chủ danh thế Nhiêu Vương, tức là có vị quốc vương, chủ là vương đó, cụ chủ là vua thôi, là vị quốc vương của một nước lớn, tên là Thế Như Vương. Đấy, thì quý vị thấy đây là nói về Đức Phật, tiền thân của Đức Phật A Di Đà là ngài là gì? Ngài là vua của một nước lớn. Nói về vua là nó dễ dễ hiểu, thật ra nó bây giờ giống như tổng thống vậy, tùy thời, thời nay là tổng thống, còn thời xưa rồi vua, thì nói chung là quốc vương, người lãnh đạo của một đất lớn nhất trong một đất nước đó, chẳng hạn. Đấy thì quý vị hiểu được. Rồi hữu đại quốc chủ danh Thế Nhiêu Vương, đó là có một vị quốc vương tên là Thế Nhiêu. Thế Nhiêu Vương ấy, chúng ta không dịch ra, nhưng mà chữ Thế Nhiêu á, thế là thế gian, nhiêu là phong nhiêu, tức là giàu có, tức là ở đời ngài cai trị đất nước, mà đất nước này rất là giàu có an định, cho nên là người đời mới xưng ngài là Thế Nhiêu Vương. Văn Phật thuyết pháp, tức là nghe Đức Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải, tức là ngài rất là hoan hỷ, rất là vui, nghe pháp là hoan hỷ lắm, vì nghe pháp có thấy như vậy không? Khai giải là mình khai ra, mở hiểu ra rõ đó, hiểu ra tầm phát vô thượng chân chánh đạo ý. Tầm, chữ tầm này có nghĩa là dịch, nó là liên từ, nó là chẳng bao lâu rồi, tức là rồi hay là liền á, chẳng bao lâu là liền, mình dịch ngắn thì liền, liền phát ý, ý là tâm á, ý vô thượng là cao, không có gì bằng, là vô thượng chân chánh đạo, đạo chân chánh, tức là thật ra thật sự là phát tâm vô thượng bồ đề á. Đây cách diễn tả từ ngữ khác thôi, tức là vô thượng chân chánh đạo ý, tại vì đây mục tiêu là chỉ có 8 chữ thôi đó quý vị. Tức là bản này rất hay quý vị ha, toàn bốn chữ, bốn chữ nè: hữu đại quốc chủ nè, danh Thế Nhiêu Vương nè, văn Phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải nè, tầm phát vô thượng chân chánh đạo ý. Chứ đáng lẽ là tầm phát vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô tầm phát vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ tâm, như vậy nó thành 10 chữ, hoặc là tâm thì nó nhiều quá, cho nên là chọn có 8 chữ thôi cho nó gọn lại, cho nó đọc cho nó có vần. Đây là cách mà của người dịch, hay là cách của ngài Hạ Liên Cư hồi tập, rất hay đó. Bản kinh này tại sao hay là vậy, quý vị thấy văn đọc gọn mà đầy đủ ý đó. Bây giờ nói ta phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nó dài quá, phải không? Nó không có suông, mà suông là gì, để gọn lại thôi, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là phát tâm bằng Phật đó quý vị. Cho nên là đây là cách mà chúng ta tại sao cảm thấy bộ kinh này là rất là hay, rất là hoàn thiện. Như vậy có vị quốc vương tên là, có vị quốc chủ, mình có thể đổi thành quốc chủ thì chắc là nó không có bị lập từ, tên là Thế Nhiêu Vương, nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải, liền phát tâm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, nếu mà dịch ra là như vậy, nhưng mà quý vị hãy đọc bản dịch nó không hay, đầy đủ ý đó, nhưng mà nó không hay, tại vì nó không có bằng, không có nhịp bốn 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 được. Đây nè, bốn nè, bốn nè, bốn nè, bốn nè, rồi đây là tám, tám ấp tám, tức là bốn bốn nữa. Nên là tại sao đọc bản âm đó, hay hơn là đọc bản nghĩa. Với là bản nghĩa nhiều khi nó không có đúng nghĩa đó, giống như chữ văn này là chữ văn là văn tư tu đó, nghe rồi thì vậy, tư duy tức là hiểu ra, tư rồi gì tu nữa, tu hành luôn đó, văn tư tư. Mà bây giờ mình dịch thành nghe thôi là nó cũng giống như chữ thính thôi đó, thính thì nghe, tai này lọt qua tai kia là, nên không, cũng không rõ. Nên tại sao chúng ta phải học bản âm Hán là vậy đó quý vị. Có nhiều người phê bình đó, thật ra họ dở rồi họ phê bình thôi chứ họ không biết phê bình đó. Giống như bây giờ học một cái câu chuyện, bây giờ chúng ta nói bây giờ ai mà học thời đại trước cái thời đại bây giờ, trình độ Việt Nam mình cũng khác nhau. Như thời Điện Trang á, toàn những cái từ ngữ nước ngoài á, và toàn là dịch thành âm hết. Bây giờ quý vị đi ra nước ngoài á, quý vị thấy khổ vô cùng. Vì sao? Nó có không vậy. Warsaw, nó hiệp ước Warsaw, Warsaw thủ đô của Ba Lan. Mình qua Ba Lan tìm mãi không thấy Warsaw đâu hết. Ủa sao có Warsaw đâu? Đó là Warsaw. Đó thì đâu biết được đâu. Rồi hiệp định Geneva, quý vị coi qua Thụy Sĩ coi Geneva có chỗ nào, thành phố nào Geneva đâu, nó đâu có đọc vậy đâu. Đó, mình phiên âm vậy cũng không có tới đó, không phải, tại vì sao cái phiên âm nó khác rồi, cho nên là nó dễ đọc cho học sinh mới học thì đồng ý, nhưng mà đó là không cứu cánh, không lột ráo, đó là dành cho trình độ thấp thôi, còn lên trên trình độ cao là gì phải đọc cho nó chuẩn chứ, qua nước ngoài mình nói làm sao cho người ta nghe người ta hiểu được tôi nói đó, đó. Giống như mình nói ở Việt Nam mình cứ nói Munich đó, là gì một thành phố lớn tại tại Đức á, có đội bóng đá nổi tiếng Bayern Munich, thời gian lâu rồi cũng không có coi nên là không nhớ, Bayern hay Bayern gì không biết, Bayern Munich hay Bayern gì đó, nhưng mà mình qua bên Đức mình đâu thấy cái thành phố Munich đâu, đâu có chữ Munich đâu, nó là Munchen mà nó viết kiểu khác mà, Bayern Munchen đó, nếu mà đọc đọc theo tiếng Việt á là vậy đó, nếu mà vậy đó là mình rõ ràng là cái phiên âm nó cũng không có rốt ráo được, nó chỉ là giúp cho người mới mà thôi, còn quý vị mới hiểu vào thì quý vị phải học cái gốc đó, đó là lý do tại sao chúng ta phải học như vậy, nên nhiều người họ không hiểu, quý vị dẫn những cái ví dụ như vậy là bây giờ hiểu rồi. À, giống như bây giờ hình như thì Trang nghe nói sách giáo khoa mới bây giờ đổi lại là khổ nữa rồi đó, tức là khổ cho là gì, không phải khổ gì thì Trang không biết khổ gì, nhưng mà thì Trang thấy khổ cho mình trước đó, là bây giờ mình nói những cái từ ngữ mà các thế hệ thì Trang học đó là nhóm bạn trẻ bây giờ học sách giáo khoa mới không có khi không hiểu, tại vì đổi rồi, như hóa học lớp 10, 11, 12 đó là cái gì, bây giờ dùng từ của khoa học, từ của tiếng Anh rồi, không có gọi mấy danh cái từ nguyên tố đó bằng tiếng Việt nữa, thì như vậy mình bây giờ mình giảng pháp mình nói bằng những cái từ đó mà bằng tiếng 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 Việt của mình á, hồi thời trước của mình á, thì các bạn trẻ sau này nghe không hiểu đó, đó là những cái sự chướng ngại khác biệt, rồi khi mỗi lần đổi sách như vậy là quý vị thấy kiến thức nó khác nhau, cho nên bây giờ mình kể những câu chuyện gọi là nó giống như bây giờ không biết các bạn trẻ bây giờ lớp nhỏ có được học cái câu chuyện thầy bói xong xem voi hay không, cho nên mình giảng mình nói thầy số xem voi có thể các bạn không hiểu, hoặc là câu chuyện thành ngữ mà đẻo cày giữa đường á ha, nhiều khi các bạn nó không được học, bây giờ sách giáo khoa mới bây giờ nó có thể không có chẳng hạn, những câu chuyện nó không có cái mình nói các bạn nó không hiểu nghe ngơ ngác rồi. Và cho nên là không có thể hiểu được, đó là vì cứ mỗi lần đổi là nó có sự khoảng cách giữa thế hệ này với thế hệ khác, mà Thiện Trang là học với cái thế hệ gọi là sách giáo khoa của thời cuối cùng là một lần đổi chỉnh lý hợp nhất đó, rồi sau này ai mà học từ khóa 91 rồi đi, lứa tuổi 91 á rồi đi đó, sinh năm 91 thì là đã học sách giáo khoa mới là đạt cái trình độ nhận thức nó khá khác rồi, tại vì sách giáo khoa mới có nhiều kiến thức mới, Thiện Trang cũng đã hồi đó Thiện Trang đi dạy Thiện Trang cũng có coi, Thiện coi qua là Thiện Trang thấy ôi có những cái các bạn đó học mà mình không học, và có những cái mình học các bạn đó không học về nhiều môn giống như một môn, vì vậy mình cũng dễ hiểu được rằng là tại sao mình nói các bạn đó không hiểu và các bạn nó hiểu khác mình, cảm ơn, đó là một cái sự khác biệt, rồi đến sau này đổi sách lần nữa rồi thì thôi rồi, rồi thêm một tầng tầng nữa, thêm một phần đào sâu hố ngăn cách giữa thế hệ trước với hố thế hệ sau, cho nên nếu mà tuyệt vời nhất là gì, nếu không đổi thì đỡ nhất, còn cái đổi hoài cái dần dần cái thôi cuối cùng là hết dần dần là cái thế, cho nên ông bà là lạc hậu theo con cháu là vậy đó, cái con cháu sau nó tiến bộ, nó dùng những từ ngữ khác nhau, nó dùng ở đó ngay cái kiến thức nó học nó khác nhau rồi thì tất nhiên nó sẽ có cái nhận thức khác, những câu chuyện khác nhau thì dẫn đến nhận thức mỗi người khác nhau đấy, cho nên là gì nó là khác khác nhau, cho nên là mỗi đứa nó sanh ra mỗi thời đại, cho nên chỉ có Phật Bồ Tát mới độ chúng sanh nổi thôi, là gì Phật Bồ Tát ở thời đại nào thì ứng hóa thân vào thời đại đó để gì nó phù hợp với thời đại đó mới độ được chúng sanh thôi, cho nên Thiện Giang nói với quý vị các bạn trẻ đó, quý vị nói với các bạn trẻ ở nhà quý, cho dù nhỏ con nhỏ quý, các con nhỏ cũng có nhiệm vụ hoằng pháp lợi sanh, bởi vì các con nhỏ đó các bạn nhỏ đó mới truyền đạo cho những bạn nhỏ cái thời các bạn được, còn những người lớn như chúng ta đây thì cho sau này cũng dần dần nó cũng bị khó khăn cách, giống như bây giờ chúng ta nghe Pháp Hòa Thượng chúng ta cũng khó hiểu vậy đó, có nhiều đồng tu nghe Pháp Hòa Thượng có nhiều điều khó hiểu là gì, cái khoảng cách về thế hệ, những ví dụ những cái nhận thức vân vân, những cái từ ngữ vân vân đều là khác, quý vị nghe cô Lưu Tú Vân cô cũng vậy, cô nói có nhiều cái mình cũng khó hiểu tại vì cô thế hệ lớn rồi, nhưng chúng ta nghe pháp sư Đình Quảng á là chúng ta thấy gần gũi đúng không ạ, nghe chú Hồ Tiểu Lâm đó giám đốc Hồ Tiểu Lâm gần gũi vì những người gần thế hệ ta chúng ta đó. Rồi quý vị nghe thiền trang quý vị cũng dễ hiểu hơn, tại vì sao? Chúng ta cùng một thế hệ, nó gần nhau hơn đó. Cho nên là mỗi người có một vai trò trong sự nghiệp hoằng pháp đại sanh. Người lớn có nhiệm vụ người lớn, người giữa có nhiệm vụ người giữa, người nhỏ có nhiệm vụ người nhỏ đó. Giống như thiền trang nói vậy, có nhiều đồng tu già cũng không nghe, không hiểu được. Nhưng nếu quý vị là người già với nhau, quý vị nói, người già với nhau hiểu được, vì cùng một thời đại. Những cái tình huống, những cái sự kiện, cho đến những câu chuyện được học, cho đến là được gặp, mỗi thời đại khác nhau. Đây là gì? Sự dị biệt mà chúng ta phải chấp nhận. Cho nên đó gọi là khế thời. Khế thời là phù hợp với thời điểm. Khế sứ, khế thời là quan trọng đó. Nên là ai cũng có trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh á, ai cũng có trách nhiệm để mà hoằng quả đó. Thì mình nghe pháp phải hoan hỷ, phải khai giả, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là phát tâm thành Phật độ chúng sanh đó. Cho nên chúng ta, ta cũng cũng phải hiểu được điều đó nha, chứ không là mình cứ kêu ôi có phải trách nhiệm của mình đâu. Không phải, mỗi người đều có một trách nhiệm. Thiền Trang nói Thiền Trang cũng không làm hỏi tất cả mọi việc, quý vị ráng làm. Rồi như vậy ở đây tiếp tục là gì? Chú giải về câu kinh văn này. Như vậy có vị quốc chủ tên là Thế Nhiêu Vương nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải, liền phát tâm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tập phát tâm thành Phật đó, độ chúng sanh đó. Giải Thế Nhiêu Vương kiến Hán dịch, tức là bạn chữ chú giải ngài Hàn Liên Tổ, chữ Thế Nhiêu Vương á, thấy trong bản, được thấy trong bản Hán dịch, bản dịch thời Hán, bản dịch sớm nhất. Kinh viết là trích dẫn kinh luôn, kinh bản Hán dịch, bản dịch thời Hán nói: Thế Nhiêu Vương văn kinh tu đạo, hoan hỷ khai giải, tiện khí vương vị hành tác tỳ kheo. Đó, quý vị thấy bản dịch này khác không? Ở đây được 3 chữ à, không được 4 chữ à, không nhịp, không được, được rồi nhịp rồi nè. Thế Nhiêu Vương đó, vua Thế Nhiêu à, là gì? Nghe kinh tu đạo à, nghe kinh tu đạo rồi gì? Hoan hỷ khai giải. Chữ tiện là liền, liền thế nào? Liền là khí là bỏ à, bỏ đi, tức là từ bỏ đi. Vương vị tức là ngôi vua. Hành tác tỳ kheo tức là mà trở thành một vị tỳ kheo. Tỳ kheo là đi xuất gia đó. Quý vị thấy câu câu kinh văn này là từ trích trích trong bản Hán dịch, như vậy dài đúng không quý vị? Đó cũng khá dài, còn trong kinh này nói đơn giản hơn đúng không? Nói đơn giản hơn và chúng ta thấy nội dung cũng như tương tự thôi. Nghĩa tịch vân à, tức là ngài Nghĩa tịch nói chủng, cái chữ này là chữ chủng, chủng là có nghĩa là y chiếu theo. Bỉ kinh văn tức là y chiếu theo kinh văn đó. Thế Nhiêu Vương giả, thì Thế Nhiêu Vương là, đó là giải thích về Thế Nhiêu Vương. Diệt vi pháp tạng tại tục thời danh à, tức là chữ diệt này là cũng, cũng là tức là gì? Cũng là tên, tên của ngài, tên ở thời, lúc thời là lúc, lúc ở thế tục tức là ở đời á, trước khi chưa đi xuất gia của ngài Pháp Tạng đó. Tức là gì? Đây là Thế Nhiêu Vương, tức là tên khi đời. Giống như quý vị chưa đi xuất gia thì quý vị tên đời là thế nào, còn bây giờ xuất gia rồi được pháp danh khác đúng không? Đó chuyện vậy. Cho nên Thế Nhiêu Vương là tên đó, khi ở đời của vị vua đó. Cái Hán dịch chi văn thậm vi minh sát à, cái là có thể là phát ngữ từ, hoặc là có thể là mình dịch là bởi vì, nhưng mà chỗ này thấy bởi vì nó không hợp lý lắm, cho nên chắc là để phát ngữ từ thôi, bỏ đi không có dịch à, văn hay là đại khái cũng được. Đại khái văn của bản Hán dịch là rất là chính xác rõ ràng, rất là rõ ràng chính xác, rất là sáng tỏ chính xác. Tức là văn này đúng là rất rõ ràng chính xác luôn, không có gì để nói. Tác quốc chủ thời danh thế như vương, tức là khi mà làm quốc chủ, tức là quốc chủ đó là lúc là mà làm vua đó, mà khi làm quốc chủ thì tên là Thế Như Vương. Xuất gia hậu tức là sau khi xuất gia, tức pháp tạng tỳ kheo, tức là tỳ kheo phá tạng đó, thì quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy nội dung này rất rõ ràng. Thế Như Vương được thấy trong bản Hán dịch, trong kinh ấy nói Thế Như Vương nghe kinh tu đạo hoan hỷ khai giải, liền bỏ ngôi vua trở thành tỳ kheo. Ngài Nghĩa Tịch nói y chiếu theo kinh văn ấy thì Thế Như Vương cũng là tên khi còn ở thế tục của ngài Pháp Tạng. Văn của bản dịch thời Hán rất là rõ ràng chính xác. Lúc làm quốc vương ngài tên là Thế Như Vương, sau khi xuất gia tức là tỳ kheo Pháp Tạng. Đó, vì hay nói học một người lịch sử phải nói rõ ràng. Người đó xuất phát từ đâu, giống như Hòa Thượng Thích Tịnh đó, quý vị thấy coi lịch sử ngài là hình như Nguyễn Văn Bình đúng không? Đó là từ 14 tuổi bắt đầu ngài mới sinh ra trong gia đình nhiều người con, cha mẹ thì mất sớm, cho nên sống với anh chị em thôi, mấy anh chị thôi, rồi sau đó ngài mới đi xuất gia. Từ năm đó 14 tuổi bắt đầu ngài biết được niệm Phật rồi, mà mãi mãi quần quần mãi đến sau này ngài mới đi xuất gia được đó. Rồi xuất gia rồi đi học quá trình thế nào thì bắt đầu ngài mới đi có khỏi giới rồi vân vân, cuối cùng là ấy có được pháp danh đó, mà được pháp hiệu Thí Tịnh đó. Thì quý vị thấy đó là gì, nó là một quá trình của một người thì như vậy. Đây cũng vậy, quá trình của ngài Đức Phật A Di Đà tiền thân lúc trước xưa là vua Thế Nhi Vương. À, là quốc chủ, có thể nói là nói như bây giờ nói vua thì cũng được, vua các bạn bây giờ cũng hiểu, nếu mà ở đất nước hải ngoại á, mà nói vua người ta không hiểu đó thì nói cho họ là tầm tổng thống, hoặc là nước nào mà không có tổng thống, mà là cái nước nào không có tổng thống mà cái chức khác lớn hơn á, có những nước như không phải tổng thống mà thủ tướng là lớn nhất chẳng hạn, thì quý vị nói là thủ tướng vậy đó, thì người ta mới hiểu được. Đó là mình khế thời khế sứ đó. Đó thì trong vậy cũng ngài Pháp Tạng tỳ kheo sau là trước khi là Thế Như Vương, sau khi mà bỏ ngôi vua rồi nghe pháp rồi, cho nên là nghe pháp với người ta ngộ hiểu rồi là tự nhiên từ bỏ thế gian à. Đó còn chúng ta sao, thời nay người đi xuất gia hòa thượng cũng hay nói, mà chúng ta cũng thấy rõ ràng càng về sau người xuất gia thì đi đông, mà xuất gia xong là gì, nói như hòa thượng Thông Phương nói mỗi khi xuất gia thì không có gì, sau khi xuất gia càng ngày tài sản càng nhiều đó, quá trời đất đất, cho nên cái người có tài sản lên mấy chục mẫu đất đó, gì đâu mà xe cộ vân vân, là quá trời tài sản càng ngày càng nhiều. Mà nếu mà tài sản càng nhiều để hoằng pháp lợi sanh, không nói là buôn bán kinh doanh nữa thì thôi hết cách hết. Đó là gì, đó là chưa có ngộ. Còn đây là gì, nghe pháp quý vị quan trọng nhất ở đâu này này, nghe kinh tu đạo nha, tại gia lo tu rồi, nghe kinh là gia rồi rồi hoan hỷ khai giải rồi, tức là khai ngộ rồi đó, khai hiểu hiểu rồi đó, cho nên mới bỏ ngôi được, đi xuất gia được, mới làm tỳ kheo thành tựu được. Cho nên là đồng tu tại gia đó, quý vị muốn đi xuất gia ráng tu đi, thời nay là phải tu đó, bao giờ mà hiểu được như vậy đó, nghe ở nhà tu, nghe pháp tu đi đó, Đức Phật A Di Đà thể hiện cho mình đó, thầy của mình thể hiện như vậy, bây giờ mình cũng học như vậy. À, tu đi rồi bây giờ khai giải rồi đó, hoan hỷ rồi đó, lúc đó đi xuất gia làm tha môn, làm tỳ kheo ni mà hoằng pháp lợi sanh thì quý vị mới đứng vững đó trời hiện nay. Còn đi mà yếu yếu quá thời nay vô trong chùa cũng áp lực lắm, cũng nhiều cái chứng duyên lắm, phải chứng duyên rồi thuận duyên nghịch duyên, người ta vô người ta nói ngược đó, cho nên là một số vị đồng tu hồi xưa cũng tu tịnh độ đó, sau khi đi vô học rồi đi học Phật học rồi vân vân về là quay ngược lại nói xấu lại hòa thượng nữa đó. Tôi cũng có những người như thế, nó nói gì học Phật pháp chưa tới, tu hành chưa tới nơi đó, đó rồi gì cái chính giải chánh kiến không có, người ta nói sao nghe vậy, không có suy xét, không coi thử so sánh những người người ta giảng đó có trình độ như thế nào, nói gì vân vân. Rồi cái số người thì hồi xưa tu tịnh độ bây giờ nghe riết là hết tu tịnh độ, không biết tu gì nữa Nghe riết là không có tin ông Phật nữa mà. Quý vị thấy tại sao ở trong thiền trang thì không biết, nhưng mà ở học viện Phật giáo như như ở phía Nam đó có dạy những môn triết học ở trong đó, thì rõ ràng mình học ủa vừa vô thần vừa hữu thần trong đó, sao biết được, nghe riết rồi cuối cùng không biết có hữu thần hay không, vô thần hay không, nên là rất nguy hiểm là vậy đó. Nên thời đại hiện nay khó 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 khăn lắm bề cho những người đi xuất gia, không dễ dàng gì quý vị trụ nổi đâu. Những người mà xuất gia mà đi học đàng hoàng mà trụ được chánh kiến á, là phải căn lành nhiều đời nhiều kiếp, phải làm sao mà nghe Phật pháp mà vượt hơn được những người kia. Người ta giảng mà mình biết là người ta giảng sai hay đúng, chứ còn mà nghe xong là nhập hết vô là tiêu rồi đó. Tại vì không, những người giảng đó, những người chưa khai ngộ đâu có phải, đâu đâu phải ai cũng khai ngộ đâu, cũng có người ngộ người không, mình phải chọn ra được. Cho nên ở đây á, chúng ta đọc lại: Giải Thế Nhiêu Vương được thấy trong bản Hán dịch trong kinh ấy nói: Thế Nhiêu Vương nghe kinh tu đạo hoan hỷ khai giải, liền bỏ ngôi vua trở thành tỳ kheo. Ngài Nghĩa Tịnh nói: Y chiếu theo kinh văn ấy thì Thế Nhiêu Vương cũng là tên khi còn ở thế tục của ngài Pháp Tạng. Văn của bản dịch thời Hán rất là rõ ràng chính xác. Lúc làm quốc vương, ngài tên là Thế Nhiêu Vương sau khi xuất gia, tức là tỳ kheo Pháp Tạng. Quý để ý cái đằng này á, thiền căn nói chữ 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 cái này là phát ngữ từ á, nó hợp lý, tại vì để ngắt cái đoạn của cái lời trong ngài Nghĩa Tịch ra để mà bắt đầu cái lời của ngài Hoàng Niệm Tổ, cho nên dùng cái chữ cái này vô cho đây là vậy, phát ngữ từ nó dùng ở đây, cho nên nhiều người không biết tại sao thì bỏ mất cái từ này đó. Nó phát ngữ từ để ngăn cách ra, ngăn cách lời này với lời kia. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục: Đương thời hữu đại quốc chủ danh Thế Nhiêu Vương, tức là lúc đó thì có một vị quốc chủ thì tên là Thế Nhiêu Vương. Thính Văn Thế Giang Tự Tại Vương Phật Thuyết Pháp, Đốn Nhiên Tâm Khai, Liễu Giải Thật Nghĩa, Cố Viết Khai Giải. Ngài nghe mà Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thuyết pháp rồi sao, rồi bỗng nhiên, cái chữ đốn nhiên là đốn là nhanh đó. Đốn nhiên là bỗng nhiên là tâm khai, rồi liễu giải tức là hiểu rõ được thật nghĩa. Thật nghĩa là nghĩa chân thật, nghĩa chân thật là nghĩa về chân thật của Như Lai đó, tức là hiểu được rất là sâu, hiểu được nghĩa sâu xa chứ không phải nghĩa như mình. Rồi cố viết nên nói là khai giải, do ư khai giải tự nhiên hoan hỷ đó, do bởi cái sự khai giải đó mà liền mà thì tự nhiên hoan hỷ đó. Đó quý vị khai giải rồi, quý vị hoan hỷ học Phật pháp. Tại sao không hoan hỷ? Tại vì không khai giải, nghe hoài nghe hồ đồ, nghe mơ màng. Còn nếu mình nghe mà thấy ôi hay quá hay quá, nghe tự nhiên hấp dẫn, nghe mà thấy mình hiểu được thì tự nhiên mình hoan hỷ thôi đó, pháp hỷ sung mãn từ đó tự nhiên ra. Cho nên là nghe pháp phải biết nghe, nghe làm sao phải hoan hỷ vui vẻ. Rồi như các kinh mạc hàm vân, như ở trong các kinh phần cuối cuối của các kinh á, mạc là cuối, điều nói, chữ hàm là điều, hết thảy điều nói, văn Phật sở thiết giai đại hoan hỷ. Trong tất cả các kinh hầu như kinh nào cũng có đúng không, cái nghe Phật nói xong rồi điều là rất hoan hỷ, đại hoan hỷ là rất hoan hỷ đó. Cho nên là nghe pháp xong là hoan hỷ lắm. Ư thị tầm pháp vô thượng chân chánh đạo ý. Chữ ư thị dịch nghĩa là thế là, nếu dịch kia ghép thế là, thế là hay là liền, tầm pháp vô thượng chân chánh đạo ý. Chữ tầm pháp là liền phát, lập tức phát được cái tầm vô thượng chánh đẳng chánh giác á. Dịch nghĩa: lúc bấy giờ có một vị vua nước lớn tên là Thế Nhiêu Vương, nghe Thế Gian Tự Tại Vương Phật thuyết pháp, bỗng nhiên tâm khai mở, hiểu rõ thật nghĩa nên nói là khai giải. Bởi vì khai giải nên tự nhiên hoan hỷ, như ở cuối các kinh đều nói nghe Phật thuyết xong đều rất hoan hỷ, thế là tâm phát vô thượng chân chánh đạo ý. Thì chúng ta có lẽ tạm dừng ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau ở bữa khác. Ở đây quan trọng là gì? Nghe pháp hoan hỷ vui vẻ, đúng không? Học pháp là hoan hỷ vui vẻ, rồi thế nào hành được? Thật ra quý vị tu hành mà có đắc lực thì tự nhiên hoan hỷ vui vẻ, pháp hỷ nó từ trong tâm ra. Chứ còn mình đi tìm bên ngoài, các niềm vui mà dựa bên ngoài là cái niềm vui nó không có bền chắc được. Quý vị ha, ví dụ như quý vị hồi xưa quý vị yêu người nào đó, tìm người ta, có người ta mới vui, không có người ta mới buồn đó. Người ta yêu mình thì mới vui, còn người ta đi với con khác, thằng khác hết vui. Đấy, đó là gì? Tại vì mình có niềm vui mình dựa dẫm vào một điều bên ngoài, không phải cứu cánh. Rồi gì, niềm vui giữa tài sản, có tài sản, có điện thoại mới mới vui, điện thoại nó rớt nó bể buồn. Còn gì, niềm vui nội tâm là niềm vui tuyệt vời nhất. Mà làm sao có niềm vui nội tâm? Là phải tu, phải nghe pháp hiểu, không? Ở đây nghe pháp hoan hỷ vui vẻ, rất là hoan hỷ, rất vui vẻ, biết được rõ thật tướng các pháp đó, hiểu được thật nghĩa. Thật nghĩa là gì? Thế gian vốn vô thường, quốc độ vốn mong manh, lòng người luôn thay đổi, tâm họ luôn dao động, tâm thường nghĩ như vậy, cho nên mới nói là thế gian chẳng có gì vui, và mình chỉ cần một hướng niệm Di Đà để mà về sanh cực lạc. Tại sao? Vì thế gian hoàn toàn là quyển mộng đó, bao nhiêu năm cuộc đời nó trôi qua vòng vòng hết liền, đâu có gì đâu. Đứa trẻ nhỏ mới lên nền bây giờ nó cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, nhanh lắm, sanh ra đời quay lại mới sanh ra đời, ui đã quá, con ơi con, cục cưng của mẹ, cục cưng của cha đã lắm, nó nịnh nọt, nó đã, nó mới mấy tuổi thì dễ, càng lớn lên thì sao, nó quậy tưng bừng không nghe lời nữa, nó tự nó già lên, nó càng già nó điều khiển lại mình phải nghe lời nó chứ không phải là nó nghe lời mình nữa. Thấy không, thế gian vô thường chưa, tỉnh mộng chưa? Đó là cái gì? Đó còn tốt á. Còn nếu mà nó không có thế nữa, bao nhiêu khó khăn nữa, nó có cháu nữa, bao nhiêu khó khăn, rồi cái thế vòng sanh tử luân hồi, rồi bệnh thân đầy người, cuối cùng ra đi trong cuộc đời cũng để lại bao nhiêu gian dở, bao nhiêu giấc mộng của trần gian có xong đâu, rồi chết xong rồi đi gì đâu đó. Cho nên là thế gian chẳng có gì đáng lý tiếc. Vì sao? Vì chúng ta đã đến thế gian này vô lượng vô biên đời rồi, vô lượng vô biên kiếp rồi. Quý vị nên nghĩ mình đã làm việc sanh tử luân hồi nhiều lắm rồi, cái suốt ngày đời nào cũng chăm con, chăm cháu, chăm chồng, chăm vợ, chăm gì đó, lo sự nghiệp, lo gì đó nhiều lắm rồi, số kiếp nhiều như vi trần đó, ở trong đó làm những việc vậy rồi, sao bây giờ không dành thời gian để mà lo cho Phật đạo, để đời này ta thoát sanh tử về đây với Cực Lạc, rồi đời sau ta tới đây ta độ sanh, ta cũng vô làm như họ, nhưng mà ta làm nhưng mà không chướng ngại, ta làm nhưng mà ta vui chơi, giống như là đi dạo trong vườn hoa, thích thì làm, không thích thì thôi. Đó, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn thị hiện thân thì hiện thân, muốn hiện ra vô biên thân thì hiện ra vô biên thân, muốn diệt lúc nào thì diệt lúc đó, muốn giàu thì được giàu, muốn làm giám đốc thì được làm giám đốc, muốn làm quốc vương, làm tổng thống, làm gì cũng được. Thế không chịu đi con đường đó mà lại lựa chọn con đường sanh tử tiếp theo sao? Đó, cho nên người học Phật lâu ngày khai giải, hiểu được điều đó thì mình vui vẻ hơn, nghĩ đời này thôi ta không cần gì nữa, đời này ta đến thế gian này ta dở dang rồi, nhưng mà ta không sao, ta cứ làm đó, nhiệm vụ vẫn làm đó. Còn nhiệm vụ quan trọng là gì? Giải thoát sanh tử đó. Cho nên những người mà không nghe thường xuyên người khuyến tấn giải thoát sanh tử, dần dần tâm sanh tử yếu dần đó. Có một số đồng tu đó, cái câu hồi trước trước có duyên học pháp của Thiền Trang, xong qua bộ giảng thứ hai này cao quá, khó quá, nghe không nổi, cái bắt đầu tâm sanh tử không tha thiết, thôi không nghe nữa, thôi không nghe, dần dần rồi cái tu không nổi nữa quý vị. Tại nhiên không có ai nhắc mình, không có ai nhắc mình, cho nên là nghe pháp hòa thượng, quét hòa thượng thì quý vị phải nghe nhiều, phải hưởng nói nhiều quá quý vị phải nghe nhiều lên, mà nghe không nổi nghe ít quá rồi tâm sanh tử cũng không tha thiết, rồi khi nghe không vô rồi dần dần á, rồi bắt đầu chạy qua nghe thầy này cái thầy kia tí lên, người ta nói chuyện thế gian, nói chuyện ôi phải làm tròn bổn phận rồi vân vân, một hầu cái nhập vô trong đó rồi dần dần tu hành mặt mày thấy vẫn phiền não khổ đau, đau cái thôi ráng 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 thêm vài năm nữa tu, ráng lúc nào không biết ngày nào đó đột quỵ hay cái gì rồi xong hết cuộc đời không có, rồi cứ vãng sanh hay không không biết, cơ hội để vãng sanh không nhiều, tại vì sao không có chuẩn bị tư tưởng, không chuẩn bị tâm lý, cho nên đó là gì sự đáng tiếc, nên nhiều người á, gọi là thiếu phước báo đó. Bất khả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị khuất, không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Thiện căn là gì? Thiện căn là quý vị nghe, quý vị tin được, hiểu được, đó là thiện căn. À, phước đức là gì? Quý vị làm được, tại vì có phước đức quý vị mới làm được, không có phước đức quý vị làm nổi. Nhân duyên là gì? Nhân duyên là có thầy giỏi, bạn tốt, kinh tốt, có người giới thiệu cho mình. Không có thầy tốt, không có bạn tốt mà mình cũng không có, mình tự dựa theo con đường của mình mà hồn mình tu lạc, nó không biết được đâu, vì mình căn tánh mình không có đủ. Còn quý vị thiện căn sâu dày á, rất là sâu á, thì cho dù quý vị dục quý vị vô đâu á, cũng không sao hết á. Có những người gọi là đi ngược dòng lịch sử, ngược dòng đời, ngược dòng nước, không sao hết, họ có quăng họ vào đâu họ ngồi đó, họ cũng niệm Phật, họ cũng tha thiết với sanh tử, họ không màng gì hết, họ xả được. Còn cái người khuyến tấn hoài, khuyến miết ngày nào cũng nói, ngày nào cũng bỏ buông xả buông, để mà không buông không nổi thì biết quý vị biết thiện căn quý vị yếu rồi, từ đó mình biết được ngay căn tánh mình thế nào, đúng không? Căn tánh quý vị mà cao thủ rồi quý vị không sợ gì cả, nói thật quý vị chẳng cần có chẳng cần ai đâu, quý vị đọc kinh thôi cũng niệm Phật thôi cũng được thành công, như Hòa Thượng Thái Hiền căn tánh thượng thượng thừa, cho nên này niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng à, đó. Còn ngài không cần gì cả, còn chúng ta là gì căn tánh kém quá, nghe pháp hàng ngày mà còn phiền não mà huống hồ chứ không nghe pháp huống gì, không có người khuyến tấn. Mà thì đang nói đời bây giờ càng ngày quý vị cầu của thế gian cũng chẳng được gì, đã càng ngày càng khổ hơn rồi đó. Đó, đủ thứ khổ, nào là nóng thiên tai rồi hạn hán lũ lụt rồi cho đến con cái vân vân rồi đều bất như ý rồi bệnh tật đầy đó, rồi vẫn còn chưa buông được nữa, thì biết bao giờ mới buông được. Mà đời này luống qua rồi biết bao giờ mới gặp lại, một khi đã qua rồi lỡ rồi quý vị nên nhớ một giấc mộng dài luân hồi vô lượng kiếp nữa. Như trong kinh Vườn Vườn Thọ nó tại nhân hậu giả, tức là rớt lại sau người, người ta cùng tu mình đời này người ta về thầy thành Phật Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc rồi, còn mình thì ra mình luân hồi thêm vô lượng kiếp nữa, quý vị chọn con đường nào đó. Nên là mình phải cố gắng chọn con đường để mình đi, đừng theo thế gian, đừng theo với những cái tri kiến mà giải đãi để mình rớt lại sau người đó. Hãy hãy tin điều đó, hãy cố gắng đi, tại vì vô lượng kiếp giờ khó ngày hy hữu hiếm có khó gặp, không dễ gì đâu quý vị thấy bao nhiêu người tu Tịnh độ rồi cũng vãng sanh được bao nhiêu người đâu đó, ít lắm. Tại vì sao? Vì không có đủ duyên, thiện căn phước đức có nhưng mà không đủ duyên, không đủ nữa cho nên là không có đủ luôn, rồi cuối cùng cái gì tu chơi chơi rồi cuối cùng ra đi không biết gì đâu, đi không biết mịt mờ không biết đi về đâu, cho nên là hãy cố gắng. Thôi thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Ngày mai như chúng ta tu có 3 tiếng thôi đúng không ạ? Vào thứ tư tuần sau thì Trang xin phép nghỉ để Thiền Trang dịch pháp, quý vị thông cảm nha. Thứ tư tuần sau thì Trang nghỉ bữa để Thiền Trang làm công việc phiên dịch. Dạ, A Di Đà Phật. Xin chào quý vị. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.